Ba hôm trước là thầy đã nói về tu tập. Hôm nay á thì thầy sẽ nói về những cái trở ngại trong cái bước đường tu tập, những cái trói buộc, những cái trở ngại, những cái ngăn che trong cái đường tu tập là cái gì. Bởi vì mình phải thấy ra những cái điều này á thì lúc đó mình mới là biết là trong cái tu tập là mình phải buông bỏ, loại bỏ cái điều gì. Thực ra chính yếu là trong cái đường tu tập của mình thì là cái hướng duy nhất của Đạo Phật, đó là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Là mình phải thấy rõ cái đường đó. Cái đường đó là một cung đường mà Đức Phật nói đó là toàn bộ giáo pháp của Như Lai đều đi theo cái hướng đó hết. Cho nên mình thấy là cái niết bàn, cái chánh trí hay là sự an tịnh là cái đoạn sau, cái đoạn trước lại là xả ly, ly tham, đoạn diệt. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà mình xả ly, ly tham, đoạn diệt được những cái bạc ngã hay là những cái trói buộc của bạc ngã hay là những trở ngại trên con đường tu tập, thì lúc đó là mình sẽ thấy ra niết bàn. Thay vì Đức Phật ngài phải nói như thế này, mình phải cố gắng rèn luyện để được cái này, rèn luyện để được cái kia, rèn luyện để được cái nọ, rồi từng bậc để đến cái gì đó. Nhưng mà Đức Phật ngài lại không nói như vậy, mà ngài lại nói là xả ly, rồi ly tham, rồi đoạn diệt. Thì rõ ràng là cái con đường mà hầu như cái con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật á, không phải là con đường mà đi tới, mà là con đường buông bỏ để cho nó trở lại cái mà đã có sẵn. Mình phải thấy ra cái điều đó. Bởi vì nếu mình không thì mình cứ tưởng rằng là mình sẽ cố gắng nỗ lực để mà tạo ra cái gì đó, hoặc là đạt được cái gì đó, thì cái đó là sai. Mà từ mấy hôm nay thầy đã chứng minh rằng là tất cả cái mà hoàn thiện nhất, tốt nhất, thì cái đó nó đã có sẵn rồi. Chỉ tại vì là mình khởi lên cái bạc ngã tham sân si, cho nên mới tạo ra vô số cái tiến trình. Mà trong đó cái tiến trình thập nhị nhân duyên mà bữa hôm trước thầy cũng đã nói rồi, tức là do cái vô minh mà có ái dục mà là tạo tác rồi tạo ra cái sinh tử phiền não khổ đau, đó là thập nhị nhân duyên sinh. Còn nếu mà dẹp bỏ cái vô minh ái dục đi á, thì cũng không có tạo tác, không có tạo tác thì không có luân hồi sinh tử, không có luân hồi sinh tử thì không có phiền não khổ đau, đó là thập nhị nhân duyên diệt. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái thực ra là nếu mà mình hiểu đúng Phật giáo thì mình thấy là con đường rất là rõ ràng, chứ không có gì là bí ẩn, không có gì là quá cao xa, mà nó thực là rõ ràng minh bạch thôi. Thầy vẫn nhắc lại là rút cuộc á, cái chính là không tạo tác để mà trở thành, đó là cái chính. Tức là mình không có tạo tác cái gì để trở thành cả, vì tất cả mọi cái tạo tác để trở thành á thì đều là rơi vào luân hồi sinh tử hết. Chỉ có bỏ cái tạo tác để trở thành đó đi, thì bỏ đi là bằng không à. Không tức là không có bạn ngã tham sân si, gọi là không. Vô tướng tức là không có chấp giữ một cái trạng thái nào, bất kỳ một trạng thái nào mà tốt đẹp cách mấy cũng không chấp giữ. Vô tác tức là không có hành vi tạo tác. Vô cầu tức là không có mong muốn gì cả, không thêm bớt gì cả. Nếu đã như vậy á thì nó đã hoàn chỉnh rồi. Đức Phật ngài mới không nói là phải tạo tác để cho nó ra cái hoàn chỉnh, mà là cái hoàn chỉnh á, như trong 13 la mật á, thì parami đó, parami có nghĩa là đến bờ kia. Nhưng mà chữ đến bờ kia ở đây á, không phải là từ bên này mà qua đến bờ bên kia, mà đến bờ kia ở đây đó là cái bờ bên này đó, là cái bờ bạc ngã tham sân si. Buông cái bờ mà bạn ngã tham sân si đó đi á, thì cái bờ mà hoàn thiện á nó xuất hiện, chẳng phải là cái bờ bên kia, có nghĩa là mình đi từ bờ này qua bên kia. Thực ra người ta dịch chữ bờ bên kia đó là dịch sai, bởi vì do dịch theo cái ngôn ngữ đó thì chữ parami, para là kia, mi là cái bờ, parami là cái bờ bên kia. Nhưng khi mà mình dịch ra như vậy á, thì người ta hiểu lầm. Thực ra cái bờ bên kia ở đây nó có nghĩa là bởi vì mình đang ở trong cái bản ngã, đang ở trong luân hồi sinh tử, cho nên bờ bên kia đó tức là ý nói rằng là bên kia cái mà bạn ngạ luân hồi sinh tử này, chẳng phải bên kia là nó nằm over there, nó không phải là bên kia là kiểu đó, không phải bên kia kiểu này. Thì chữ para này á là khác, chữ para này có nghĩa là khác, tức là nó khác với cái mà bạn ngạ bên ái dục, chẳng phải là bờ bên kia, không phải cái bờ gì hết á. Cho nên nó là cái bờ bên kia đó là nó đã là cái hoàn thiện, đã cái có sẵn. Cho nên cái chữ parami đó thì là tiếng Anh đó, thì người ta dịch là perfection, tức là sự hoàn thiện. Mà cái hoàn thiện này không phải là mình làm cho nó hoàn thiện, mà mình chỉ cần buông cái bản ngã tham sân si đi thì nó đã hoàn thiện sẵn rồi. Ví dụ như thế này cho dễ, mình đi mình thấy cái sợi dây, cái mình tưởng là con rắn. Thì khi mình tưởng con rắn nó sinh ra sợ hãi, lo âu đủ thứ, rồi mình muốn tạo tác, mình muốn làm cái này cái kia đủ thứ hết trơn. Nhưng mà khi mình thấy đó là cái sợi dây chứ không phải con rắn, thì tự nhiên tất cả mọi cái ảo tưởng, cái lo sợ đều biến mất. Bởi vì tất cả những cái đó nó phát xuất từ cái ảo tưởng đó là cái con rắn, chứ thực ra nó là sợi dây. Thì tất cả các pháp nó cũng vậy. Thực ra tất cả các pháp đều là đang hoàn thiện, đang ở nơi thực tánh pháp. Tất cả các pháp đều đang ở nơi thực tánh pháp của nó. Chỉ có mình mới lại là cái ảo tưởng, nó mới gán lên nó cái này cái kia. Cho nên là cái hoàn thiện là cái đã có sẵn. Còn cái mà mình tạo ra đó, cái đó mới là không hoàn thiện. Cho nên trong triết học Đông Phương người ta đưa ra bốn cái. Cái bốn điều này đó có thể nói là tập hợp những cái trí tuệ của người Đông Phương, mà trong đó có đạo Phật của mình trong đó. Nó có hai cũng như thập nhị nhân duyên vậy đó. Và bên này có hai cái. Một á là hữu ý. Hữu ý tức là mình có một cái ý gì đó. Thí dụ như bây giờ mình có cái ý là muốn tu để mà đắc cái gì đó, thì tức là có hữu ý. Hay là bây giờ mình muốn đi làm giàu, hay là mình muốn trở thành gì đó, thì có một cái ý muốn đó. Có một cái ý muốn thì người ta gọi là hữu ý. Mà hệ hữu ý đó thì đưa đến hữu tất, tức là khi mình có một cái ý muốn đó, thì nó phải là thế này, phải là thế kia, phải là thế nọ, tức là những điều kiện. Khi mình khởi lên một ý muốn thì phải có điều kiện cho ý muốn đó. Bất kỳ một ý muốn nào cũng phải có một số điều kiện của nó hết. Thí dụ như bây giờ mình muốn yên tĩnh thì phải có điều kiện là một cái chỗ vắng vẻ, rồi phải là thế này thế kia, mình phải giữ tâm thế này thế nọ gì đó, tức là nó phải có một số điều kiện. Mà có một số điều kiện tức là mình ràng buộc trong điều kiện đó, gọi là hữu cố. Tức là từ cái hữu ý đến hữu tất là đến hữu cố, chính những cái điều kiện nó ràng buộc mình lại, cho nên là hữu cố. Mà hữu cố thì cái ràng buộc đó chính là tạo ra cái bản ngã, cho nên là hữu ngã. Nói như Krishnamurti thì là khi có một tư tưởng khởi lên thì là có thời gian và không gian, tức là tạo ra cái điều kiện thời gian và không gian, và rồi mình bị trói buộc trong cái thời gian và không gian đó, chính là đau khổ. Cái tiến trình này gọi là bản ngã. Cái tiến trình tư tưởng tạo ra thời gian không gian, đau khổ hay là bị trói buộc vào đó, thì đó chính là cái ta, cái bản ngã. Cái người Tây Phương họ nói câu này á, nếu mà đứng trên cái phương diện là rốt ráo đó thì câu nói đó là sai, nhưng mà đứng trên phương diện mà bạn ngã đó thì câu nói đó là đúng. Cái câu mà cogito ergo sum, cái câu đó tôi tư tưởng cho nên tôi hiện hữu, đó là tôi tư tưởng cho nên tôi hiện hữu là đúng. Nhưng mà đó đúng là đúng với cái tôi á, tức là có cái tôi, khi có cái tư tưởng tức là có cái tôi. Thực ra tư tưởng này nó phát xuất từ những cái khái niệm, từ những cái khái niệm mà nhất là cái khái niệm về bản ngã, tức là cho mình gán vô đó một cái tôi. Mà pháp thì thực ra là trên thực tánh pháp là không có cái tôi đó, nhưng mà tự nhiên mình gán vô cái tôi. Thí dụ như ở đây mỗi người thì sinh ra thì có mắt tai mũi lưỡi thân ý như thầy nói đó, hay có đất nước lửa gió hư không và thức tánh, chứ đâu có cái tôi nào đó. Nhưng mà bây giờ ở đâu mà nó ra thành con, ra thành cha, ra thành anh, ra thành em, ra thành chồng, ra thành vợ là ở đâu mà ra? Cái đó nó đâu có. Ở nơi mắt tai mũi lưỡi người đó đó không hề có chỗ nào đeo lên cái ngực, là nói là có cái tên cha, có cái tên vợ, có cái tên chồng gì ở trong đó cả. Cái mà mình nói cha với vợ với chồng là cái đó là mình đặt ra thôi, đặt ra trong cái nhân duyên quan hệ mà đặt ra vậy thôi. Nếu giả sử như bây giờ một người mà sinh ra ở độc lập một cái chỗ trong rừng á, ví dụ vậy đi, thì người đó không hề biết là cha là sao hết trơn, không biết là vợ là chồng là sao hết trơn, không biết anh em là sao hết, bởi vì họ không có cái gì để mà tạo ra một cái mà cho mình là anh ấy, cho mình là. Cho nên cái câu mà dễ tức cười nhất là nói là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu rồi giữ nhà rồi mới sinh sinh ông. Câu nghe tức cười đó, nhưng mà tức cười mà đúng, bởi vì không có con làm sao mà kêu cha được. Thì như vậy là con sinh cha chứ đâu phải cha sinh con, có con rồi cái đó mới là có cha thì mới gọi là cha. Cái chữ cha đó là sinh sau cái chữ con, cái ông cha đó trên thực tế đó thì có trước, còn cái đứa nhỏ đó là có sau, thì cái là đúng. Nhưng mà nếu mà nói cái chữ cha với chữ con á, thì chữ con sinh trước rồi chữ cha mới sinh sau, rồi sinh cháu rồi đó khi nó mình lên làm ông. Chứ còn trước đó mình chưa có cái ông chỗ nào hết trơn, trong gan cũng có ông, trong phổi cũng có ông, trong tóc, trong lông móng răng da gì cũng có chỗ nào có ông hết trơn. Cho nên đó là ở trong con người của mình là có cái thực, cái thực đó thì nó đã hoàn hảo rồi, nhưng mà cái mà mình gán vào á thì cái đó mới không hoàn hảo. Tự nhiên có chữ cha rồi á thì lúc đó có ông cha hoàn hảo hay hoàn hảo, cái hoàn hảo hay không hoàn hảo đó đó là hoàn hảo hay không hoàn hảo của cái không có thật. Thì như vậy sao gọi là hoàn hảo được? Hoàn hảo của cái không có thật là tại vì người ta đặt ra vậy thôi, chứ đâu có thật ra mà hoàn hảo. Khi nào nó có thật mới là hoàn hảo. Ví dụ như giờ có cái này thì nó mới là hoàn hảo hay không hoàn hảo. Còn cái tên gọi nó thì nó đâu có gì mà hoàn hảo hay không hoàn hảo. Vì vậy cho nên đó là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn là đúng rồi. Nói theo triết học Đông Phương là thế này. Bây giờ là vô ý. Vô ý tức là đừng có khởi ý lên. Ý đây tức là có một cái chủ ý để làm gì đó. Mà khi có một chủ ý để làm gì đó thì trong kinh Phật á, Đức Phật ngài nói là Cetanaham Phikkhave Kammang Vadami. Như Lai nói rằng là cái mà ý khởi lên đó chính là nghiệp. Cetanaham Phikkhave Kammang Vadami, tức là đã có một cái chủ ý khởi lên, tức là đã tạo nghiệp rồi. Hồi nãy là hữu ý hữu tất á, còn bây giờ thì vô ý. Vô ý tức là vô tất, tức là không có ý khởi lên hết trơn, không có phải là thế này thì có gì cả. Bây giờ cái người cha thấy đứa con có cái ý là mình là cha, mình là cha thì tự nhiên khởi lên là cha là thế này thế kia, con là thế này thế nọ đó. Chứ còn nếu mình không có ý gì khởi lên đó, thì nó sẽ không có cái mà cha phải thế này thế kia, con phải thế này thế nọ gì cả. À, cho nên đã vô ý thì vô tất, tức là không cần điều kiện gì cả, không cần điều kiện gì cả. Cho nên vô cố tức là không bị ràng buộc gì hết, không tạo thành cái gì hết, cho nên cũng vô ngã. Nói đi nói lại những cái đó để mình thấy cho thật rõ, thì cái đó đó cũng giống như bên đạo Phật mà không vô tướng, vô tác, vô cầu vậy. Tức là pháp như thế nào thì nó là như vậy. Mà pháp chỉ có danh và sắc, hay là tánh biết thấy pháp, chứ trong đó không có bản ngã gì cả. Hôm qua thầy đã nói là thiền á là để thấy ra cái điều đó, để phát hiện ra được cái nào là cái bản ngã, mà cái ảo tưởng mà nó khởi ra để nó che lấp sự thật. Cái ảo tưởng về con rắn, cái dây mà tưởng là con rắn, thì cái ảo tưởng đó nó che lấp cái sự thật, che lấp sự thật và còn đem lại sự đau khổ, sợ hãi, lo lắng cho cái người sinh ra cái ảo tưởng đó. Cho nên nếu mà không có cái ảo tưởng á, thì cũng không có phiền não khổ đau gì cả. Thành ra là mình nhớ một cái điều rằng là tu là phát hiện ra, mà vẫn ai phát hiện, chỉ tánh biết phát hiện chứ không ai phát hiện hết đó. Tánh biết là phát hiện ra được cái bản ngã khởi lên như thế nào, đưa đến cái gì thì nó xuất hiện sao thì mình thấy vậy, để cho mình thấy ra được hết tất cả mọi cái tánh tướng thể dụng của nó, để mình không còn bị là nó dẫn đi, hay là bị nó trói buộc, bị nó che lấp, hay là bị nó trở ngại. cái nguyên lý đó là như vậy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ, bây giờ mình thích thiền định, nghe ai nói là thiền định đó, thì tâm nó sẽ là định lại, tâm định lại thì nó sẽ là an lạc, hay là tâm định lại thì nó khỏi vọng động nơi kia gì đó, mình nghe vậy đó. Bây giờ mình về mình ngồi mỗi bữa là mình cứ chọn 6 giờ hay là 7 giờ tối gì đó là mình sẽ ngồi thiền. Khi mình đã có cái ý đó, nó đã rơi vào hai cái rồi. Cái thứ nhất là mình muốn đạt được cái trạng thái đó, nhưng mà trạng thái đó là hiện giờ mình chưa có, mình chỉ muốn đạt được thôi. Nếu mà trạng thái đó, nếu bây giờ mình có, ví dụ như ai nói là chỉ cần tâm mình yên là định, nếu nói vậy mà bây giờ tâm mình yên ngay thì đâu cần gì phải tu gì nữa. Nhưng mà tại vì cái trạng thái đó mình không có, cho nên mình bây giờ mới cố gắng để mà tu, cố gắng để tu để đạt được cái trạng thái định đó, tức là tham. Tham khởi lên, tham là một tiền cái. Bây giờ khi ngồi vô, khi ngồi vô thì nó không chịu yên, tâm nó cứ lăn xăng không chịu yên. Cho nên á, mình muốn là làm sao mà dẹp cái mà lăn xăng này đi, tức là hai cái rồi. Năm tiền cái là có, là thứ nhất là tham, thứ hai là sân, là hai cái đều có đủ rồi nè. Cái thứ ba đó là trào cự. Trào cự tức là sao? Tức là mình ngồi như thế này, nhưng mà cái tâm nó vẫn cứ muốn là cố gắng làm sao mà làm sao để cho đạt được. Cho nên đó, cứ mỗi cái cố gắng như vậy là thực ra là một trào cự, chứ không phải là tinh tấn. Mình tưởng là mình đang cố gắng, nhưng mà thực ra cái cố gắng đó là một trạng thái trào cự. Trào cự tức là đâu đâu có yên, nếu nó yên thì nó đã yên rồi. Cái mà cố gắng để đạt được, cố gắng để đạt được đó chính là trào cự. Cái ý muốn thì tham, nhưng mà bây giờ cái tham đó rồi, bây giờ nó cứ mong cầu, nó cứ nghĩ tới cái chuyện đó, cho nên là nó là trào cự, tức là nó không yên. Rồi cái trào cự đó thì thường thường cái trào cự nó gồm có hai mặt. Một mặt là mình nhớ lại một quá khứ, thí dụ như hôm qua mình ngồi tâm mình yên rồi, bây giờ mình ngồi vô sao không yên, thì mình nhớ lại hôm qua sao mình ngồi yên mà bây giờ không yên. Như vậy gọi là trào cự. Hoặc là mình ngồi mãi mình nói, ủa sao không biết ngày mai hay ngày mốt gì mình tới đấy, thì là cái đó là trào cự đó. Trào cự tức là cái tâm nó đi ra khỏi cái thực đây mà nó nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai gì đó, tức là cứ hoặc là nghĩ tới cái kết quả, hoặc là nghĩ tới một cái trạng thái mà mình đã có trước. Cái trào cự đó là cái triền cái thứ ba. Triền cái tức là cái che lấp cái tâm mình đó, gọi là triền cái, che lấp sự ổn định đó là triền cái. Thì bây giờ là tự nhiên cái mình sinh ra ba cái che lấp rồi. Bây giờ là ngồi rồi cứ bực tức với cái trạng thái mình không vừa lòng, rồi ham muốn một cái trạng thái vừa lòng mà chưa có, rồi thì cứ lăng xăng mà cố gắng mà đạt cho được. Một hồi cái nó mệt quá cái đến hôn trầm, tức là một cái thôi xong mà chán quá rồi muốn buông cái rồi, cái mà chán quá mà muốn buông đó là hôn trầm đó. Thì hôn trầm á, thường thường á là người ta hiểu ta lầm với cái buồn ngủ. Thực ra buồn ngủ thật á là tốt. Ví dụ mình buồn ngủ thì mình cứ đi ngủ, bởi vì cái cơ thể nó đòi hỏi cái giấc ngủ thì mình ngủ là tốt. Nhưng mà ở đấy cái hôn trầm nó không phải buồn ngủ, ngủ thì không được, nhưng mà ngồi thì nó không yên. Ngồi thì nó chán, tại vì nó mệt rồi. Ba cái trước á, tham sân và trào cự nó làm cho mệt rồi, bây giờ hôn trầm. Và là cái thứ năm, đã có bốn cái kia trước rồi đó, bốn cái trước vừa rồi kệ rồi đó, thì bây giờ không cách nào mà chú tâm được, không cách nào mà chú tâm được á. Cái tâm cứ lăng xăng, mà cái lăng xăng của trào cự là khác, còn cái này nó không yên. Cái tâm nó cứ phân vân nghi hoặc lưỡng lự không yên. Hôn trầm thì muốn bỏ đi, nhưng mà bỏ đi thì làm sao mình thiền? Tức là ở hai cái trạng thái mà gọi là trạng thái phân vân lưỡng lự, có nên bỏ đi không? Không được, phải ngồi lại. Ngồi lại một khối thì thấy chán. Thành ra cái đó chính là cái phân vân lưỡng lự đó chính là nghi. chính khi mình ngồi thiền á là mình tạo ra năm thiện cái. Chính khi ngồi thiền á là đã tạo ra năm thiện cái. Thực ra ngồi thiền là rất đơn giản. Anh Nghĩa ở bên Melbourne á, sau khi mà nghe thầy giảng rồi á, anh mới buông ra. Anh buông ra là anh không còn cố gắng mà ngồi mà để mà định nó gì nữa hết trơn á. Bây giờ anh ngồi vô, anh buông ra hoàn toàn, anh ngồi vậy thôi thì nó vô định liền. Thì cái định này á cũng vẫn là do xả ly ly tham đoạn diệt mà ra thì nó mới an tịnh. An tịnh đó là định á, tức là phải xả ly ly tham đoạn diệt mới an tịnh được. Cho bây giờ không xả ly ly tham đoạn diệt sao an tịnh được. Bây giờ mình cứ khởi lên cái ý muốn, cứ muốn là phải thế này phải thế kia, làm sao mà xả ly ly tham đoạn diệt được. Cho nên thực ra mình ngồi mình buông ra, bây giờ mình ngồi đây mình buông ra, không nói là thiền, không nói là gì cả. À, là mình ngồi chỉ ngồi nghỉ ngơi cho cái thân tâm nó thoải mái vậy thôi. Không phải là cố gắng thoải mái, nhưng mà để cho thân tâm nó yên, nó tự nhiên. Thì á, khi mà để cho thân tâm tự nhiên á, thì nó là định. À, là bởi vì sao? Định là gì? Định tức là không còn năm tiền cái. Bây giờ mình ngồi yên, thì mình có tham không? Mình ngồi yên mà mình không có nghĩ là mình phải đắc cái này gì hết trơn cả thì có tham không? Tức là không có tham tiền cái. Mình ngồi yên cho nên chẳng sân với cái gì cả, cho nên không có sân tiền cái. Rồi mình buông xả ra để ngồi cho thân tâm nghỉ ngơi rồi, cho nên không có chuyện gì để trào cửa cả. Không trào cửa cho nên nó cũng chẳng có mệt chi mệt nhọc, chẳng có gì mà chán cả. Cho nên nó là không có hôn trầm và không có nghi hoặc, bởi vì mình buông mình nghĩ chứ đâu phải là mình làm gì mà nghi hoặc. Nghi hoặc tức là mình có chọn lựa giữa hai cái này cái kia mới gọi mới là nghi hoặc. Còn giờ mình không chọn lựa gì cả thì lấy gì mà nghi hoặc, cho nên không có nghi hoặc. Không có năm trường cái gọi là định. Cho nên á, khi mà có định á, được định nghĩa là tâm không có năm trường cái. Khi mà cái tâm mình mà nó buông ra, không còn cái lý trí mà muốn đạt được cái này cái kia, thì tự nhiên nó không còn năm trường cái nữa. Thay vì mình ngồi thiền mình cố gắng thì nó tạo ra năm trường cái. Mà bây giờ các vị cứ thử cho coi, bây giờ cứ ngồi buông ra, không có làm gì hết trơn á, không nói là thiền, không nói là tu, không nói là gì hết trơn á, chỉ buông ra cho thân tâm nghỉ ngơi. Bởi vì thân tâm làm việc cả ngày mệt rồi, bây giờ giờ này buông ra để cho nghỉ ngơi thôi. Thì chính trong lúc cái vô sự nghỉ ngơi vô sự đó đó, thì nó lại là vào thiền, vào định. Mà vào định này đó là không phải là mình cố vào định, mà là pháp tự vào định. Tại vì mình buông cái bản ngã ra, buông cái hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã ra, thì tâm nó tự định thôi. Đâu có gì đâu mà không định. Tại vì khi mà cái tâm nó cứ muốn cái này, muốn cái kia, nó lao sao, nó mới cái tào tác, nó mới ra bất định chứ. Còn bây giờ buông ra thì nó định, chứ là gì cũng định. Hôm qua là thầy nói, mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà mình cho rằng á, là mắt tai mũi lưỡi thân ý là ta thì gọi là thân kiến. Sakkaya Ditthi là thân kiến. Khi mình đã có thân kiến, tức là khi mà là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt là chỉ thấy sắc, tai nghe âm thanh này thôi chứ đâu có gì đâu. Tự nhiên cái mình cho là mắt là của ta, tai là của ta, cái tự nhiên cái ảo tượng của cái bản ngã đó nó xen vào đây một cái, thì lúc đó nó trở thành ra là cái thân kiến. Thân kiến là cái trói buộc đầu tiên đó nè. Mà khi có thân kiến rồi một cái đó, lẽ ra là mắt á, thì khi nào mà có sắc thì nó thấy, độ tai khi nào có âm thanh nó mới nghe, còn không thôi. Thế nhưng mà mình á, thì lại là không yên. Không yên cho nên là mình có cái bản ngã vô rồi một cái là phân vân. Phân vân cho nên là cứ là không biết là bây giờ cái nào đúng. Khi mà không có cái bản ngã đó thì cái trạng thái hiện tại nó là đã đúng rồi. Nhưng mà khi có bản ngã xen vô một cái rồi đó, thì tự nhiên nó sinh ra là không biết cái gì là đúng. Rồi cứ cái gì đó mình cũng cứ chọn lựa, cứ phân vân chọn lựa giữa hai cái. Khi mà có cái bản ngã sinh lên một cái rồi đó, là thiền ác dị phân. Tức là đã sinh ra âm dương rồi. Giống như ngày hôm qua mà thầy nói dịch lý vậy đó. Tức là hễ mà cái tâm á, đáng lẽ nó là đồng nhất, khi mắt thấy sắc thì thấy sắc, khi tai nghe âm thanh thì âm thanh là đồng nhất hoàn toàn. Bây giờ tự nhiên có cái bản ngã vô rồi cả, thì chọn lựa giữa sắc này với sắc kia, chọn lựa giữa âm thanh này với âm thanh kia, cái nào hợp mình, cái nào không hợp mình, cho nên đâm ra một cái là phân vân lượng lự. Có cái ta vô cái phân vân lượng lự liền, đó là hoài nghi. Khi hoài nghi rồi á thì lại sinh ra thêm một cái nữa, bởi vì khi có cái ta rồi á thì lúc đó cái ta mới là phải làm thế này, cái ta phải làm thế kia, cái ta nó phải cần điều kiện này, cần điều kiện nọ. Cho nên á nó sinh ra một số những cái điều kiện cho nó. Và khi mà có cái ta rồi á thì bắt đầu này, ví dụ như mình chỉ thấy như vậy thì thôi thì không sao nè. Khi có cái ta vô cái rồi á thì nói là tôi thích cái này cho tôi không thích cái này. Tức là bắt đầu là có chọn lựa và có phân vân lưỡng lự. Có chọn lựa, có phân vân lưỡng lự rồi á, bây giờ mới chọn một cái. Chọn cái bên này còn bỏ cái bên kia. Tức là cả cái thế giới này nó đang là đồng nhất như vậy đó, bắt đầu mình chia hai. Cái này á là tôi thích, còn cái kia tôi không thích. Cái này của tôi, cái kia của anh. Tức là bắt đầu phân chia như vậy. Phân chia nó làm cho mình là phân vân nghi hoặc. Tức là nó cứ đứng bên này với bên kia, bên này với bên kia, không bao giờ mà nó yên được. Thì từ cái nguyên đó đưa đến những cái quy định. Tự nhiên mình quy định cho mình, quy định bây giờ tại vì tôi thích như vậy, như là nói là hữu ý thì hữu tất đó, cho nên nó phải thế này, phải thế kia. Tự đưa ra một số quy định, tự đưa ra một số giới hạn, tự đưa ra một số cái nguyên tắc, tự đưa ra một số phương pháp gì đó, đại khái vậy. Thì nó bị ràng buộc vào trong những cái hình thức. Tức là mình tự đưa vào mình trong hình thức. Thí dụ như bây giờ mình có cái bản ngã làm cha, mà thực ra là cũng mắc tai mũi lưỡi thân ý, mà bây giờ gán cái mắc tai mũi lưỡi thân ý nó thành ra là mắc cha, mũi cha, lưỡi cha, là cái ngã cha nó vô đó. Thì bây giờ cái mắc tai mũi lưỡi thân ý gì cũng cha hết trơn. Cho nên á, bắt đầu này, cha thì phải đi đứng chỗ đàng hoàng để cho con nó kính trọng. Thế là tự nhiên mình ràng buộc cho mình cái này. Rồi cho mình là cha là mình phải có quyền đối với con, đó là mình ràng buộc thêm cái này. Là cứ như vậy mà cứ ràng buộc thêm. Thì cái ràng buộc đó gọi là Sibata Paramasa, gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ đây á, nói tôi dễ hiểu đó, tức là những hình thức mình tự mình ràng buộc, trong đó kể cả những giới luật. Bởi vì giới luật á, thực ra giới luật là để cho tốt, chứ không phải để ràng buộc. Thí dụ như bây giờ ở đây là cái vực thẳm, thì tới đây người ta đề cái bảng là đừng bước qua cái chỗ này, thì cái đó gọi là giới luật. Cái giới luật đó để cho mình đừng có rớt xuống hố, chứ không phải là để ràng buộc mình. Thì á, bây giờ mình lại là lấy cái giới đó để ràng buộc mình, ví dụ như trang bị cái giới đó để cho mình trở nên oai nghi, trở nên có giới đức hay là cái gì đó, thì tự nhiên là mình tự ràng buộc mình. Rồi thì á, bắt đầu có cái bản ngã rồi á, thì là hướng ra bên ngoài, mắt thì bắt đầu thích sắc hay là ghét sắc, tai thì là thích nghe âm thanh hay là ghét âm thanh, mắt tai mũi lưỡi thân ý bắt đầu á là đi tìm kiếm sắc thanh hương vị pháp, cho nên gọi là dục ái. Dục ái rồi á, khi mình đã thích hay không thích rồi á, khi mình đã thích rồi á thì không được, là mình ghét. Mình thích mà mình không được thì mình sân, cho nên á từ ái dục sinh ra sân hận. Bây giờ này mình thấy mấy cái này đó là khổ, cho nên bắt đầu là mình tu thiền định. Tu thiền định á thì nó rơi vào cái sắc ái và vô sắc ái, tức là cái định mà định sắc giới đó, tham đắm trong cái định sắc giới đó thì gọi là sắc ái, tham đắm trong định vô sắc giới thì gọi là vô sắc ái. Thành ra mình tu thiền định cho mình, cuối cùng nó ràng buộc mình, ràng buộc vô trong cái sắc ái, vô sắc ái. Chứ còn cái định mà bây giờ mình ngồi mình buông cái bản ngã ra thì cái tâm nó định lại, thì cái định nó khác, cái định đó cái định của pháp. Còn cái định mà của bản ngã muốn đạt được cái ổn định này đó thì nó sẽ rơi vào trong sắc ái và vô sắc ái. Mà bây giờ mình có định rồi đó thì mình sẽ ngã mạn, bị dính vô sắc ái rồi còn ngã mạn. Nhưng mà mình cứ để ý này, người nào mà có thiền định rồi đó, là cứ muốn có nữa, tức là muốn hơn nữa. Bây giờ mình có được sơ thiền rồi là mình muốn nhị thiền, có nhị thiền rồi là muốn tam thiền, cứ muốn hoài thì không bao giờ mà dừng lại được. Cho nên là trào cự. Và tất cả những cái đó đều là vô minh. 10 cái này đó gọi là 10 kiếp sự. Kiếp sự có nghĩa là Sanyojana đó, là tại sao mà người ta dịch ra kiếp sự? Bởi vì chỉ Sanyojana đó có nghĩa là cái sợi dây mà cột cái nơi cái lò bụi á, cột cung trâu á, để mà dắt đi đó. Tức là dắt đi, trói buộc lại và dắt đi thì gọi là kiết sự. Tức là 10 cái điều này này bắt đầu từ bản ngã, từ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà chấp bản ngã một cái á, là nó sinh ra là phân vân không biết là chọn cái nào. Rồi á, khi đã chọn một cái rồi á thì tự động mình nó là bị ràng buộc trong cái chọn đó, ràng buộc vào trong chọn đó đó. Rồi á là bắt đầu đi tìm kiếm để thỏa mãn thì là dục ái, không thỏa mãn được á thì là sân hận. Rồi mình cảm thấy là cái tham sân này á là phiền phức, cho nên mình muốn định. Nhưng mà muốn định á thì nó lại vẫn là một cái ái, tanh ha là cái ái, vẫn là một cái ái mà muốn được định sắc giới, hay là cái ái muốn được định vô sắc giới. Rồi sinh ra ngã mạn, bảo đảm là thế mà đắc được thiền định là thế nào cũng ngã mạn, không chạy được nào hết trơn. Tại vì Đức Phật Ngài đã kể ra như thế này là nó hoàn toàn chính xác. Ngã mạn là gì? Ngã mạn tức là mình thấy mình hơn cái người kia, định mình cao hơn người kia, nhưng mà thấp thua cái người đó. Do đó đó là con muốn với lên, cho nên nó thành là trào cự và không thể nào mà hoàn toàn lặng lẽ sáng suốt được, cho nên nó là vô minh. Đó là 10 cái kiết sự. Đó, phải lưu ý cái đó chứ, bởi vì ấy, nếu mà mình không hiểu được cái đó, cứ nghe hành thiền cái là mình cứ lo đi hành thiền thôi, cho mình không biết cái hành thiền đó là mình đang trói buộc mình mà mình không biết. Hành thiền thì đúng, nhưng mà phải hành thiền như thế nào mới đúng? Hành thiền nó có đúng cái hướng mà Đức Phật Ngài nói là xả ly ly tham, đồng việc an tình chánh trí giác ngộ niết bàn hay không? Chứ còn nếu mà hành thiền mà nó lại rơi vào cái sở đắc, rồi là nó chấp thêm, tức là bây giờ mình sống giữa cuộc đời này nó vô thường đau khổ chứ gì? Bây giờ mình ngồi hành thiền, thực ra là mình muốn thường, mà mình đã muốn thường, mình muốn giữ cái thường rồi á, thì làm sao thấy cái bản chất vô thường của cuộc sống nữa? Rồi mình lại muốn lạc, vô thiền cái là mình an trú trong cái lạc rồi ấy, thì làm sao mà mình thấy được cái bản chất khổ của cuộc sống được? Làm sao thấy được khổ đế? Rồi mình đã đạt được thiền rồi và mình thấy đây là thiền của mình đạt được như thế này, mình an ổn như thế này, thì là rơi vào ngã rồi, chứ làm sao mà vô ngã được? À, hóa ra là nếu mà mình đi không đúng đường á, là nó sẽ trở thành trói buộc. Cho nên ấy, khi một cái người mà bắt đầu đó hành thiền mà hành thiền đúng hướng ấy, hành thiền này nhìn vào toàn bộ cái sinh hoạt của mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thân hương vị xúc pháp mà không còn thấy bản ngã, chỉ thấy đó là danh sắc thôi, chống bản ngã, thì lúc đó đó đầu tiên đó là không còn cái thân kiến, tức là không còn cho mắt là ta, tai là ta nữa, không còn là muốn cho cái thân này được cái kia nữa, thì là không còn thân kiến. Khi mà không còn thân kiến đó, tức là buông cái bản ngã xuống rồi đó, thì không còn phân vân nghi hoặc gì nữa, tại vì ấy, mình đã biết rõ rằng là không còn cái bản ngã thì đây là pháp rồi, chứ không còn pháp nào nữa. Cho nên cái người đó đã hoàn toàn là yên ổn nơi pháp, cho nên không có phân vân nghi hoặc. Và đã vào pháp rồi đó, thì không có những cái quy định chế định gì mà ở giữa đời này mà ràng buộc họ được hết. Ra ngoài đường thì họ vẫn lái xe bên tay trái tay phải gì đó theo quy định của nhà nước, nhưng mà đối với họ trường đó là không có gì quan trọng hết trơn, chẳng qua là ai làm sao mình làm đấy thôi, chứ không hề xem cái ràng buộc đó là quan trọng, không hề xem cái hình thức đó là quan trọng. Cho nên là thoát ra khỏi cái hình thức, và hễ khi nào có sắc thì thấy, có âm thanh thì nghe, chứ không hề là đi tìm kiếm sắc thân hương vị xúc nữa. Cho nên không còn cái dục ái. Mà không có dục ái thì cũng không có sân hận. Bởi vì cái sân á thực ra là do tham mà có sân. Chứ hệ không có tham thì nó cũng không có sân. Nếu mình không tham cái gì khác á thì đâu có sân. Nhưng mà tại vì mình tham mà không được cho nên mình mới sân. Giả sử như một người họ nghèo. Họ nghèo nhưng mà chẳng có so sánh mình với ai giàu có gì hết trơn á, thì họ vẫn cứ sống như vậy, họ vẫn hạnh phúc. Nhưng bây giờ họ chỉ cần là khởi lên cái là muốn giàu cái á, là tham. Mà tham cái á, bây giờ suốt cả cái quá trình mình làm cho trở nên giàu đó là luôn luôn là có sân. Phải không? Bởi vì cho dù mình giàu rồi, giả sử như bây giờ mình đặt cái tiêu chuẩn của mình đó là có 1 triệu là giàu. Có 1 triệu rồi cũng sân à. Tại vì nó sẽ muốn 2 triệu. Muốn 2 triệu là tham. Mà không còn muốn 1 triệu nữa là sân. Thì nó vẫn rơi vào tham sân. Cho nên hệ đã tham rồi thì có sân. Cao một chút á là bắt đầu á không còn thích tiền bạc, không còn thích danh vọng đâu nói người nữa. Bây giờ thích thiền định. Nhưng mà thích thiền định rồi á thì lại bị kẹt vô thiền định. Rèn luyện cho thiền định cho nhiều đó thì lại là kẹt vô cái thiền định đó, thành ra là sắc ái. Thiền định nó có hai cấp bậc, một cấp bậc là sắc ái và một cấp bậc là vô sắc ái. Rồi á thì ngã mạn, rồi trào cứ, rồi vô minh. Tức là mình trở thành ra là từ mình ràng buộc. Hồi nãy đó thì thầy có nói về năm trường cái là trở ngại cho cái người mà muốn thiền định. Nhưng bây giờ về thiền tuệ. Thiền tuệ tức là hành đúng theo trí tuệ. Tức là khi một cái người mà hành đúng thì lúc đó là chỉ có tánh biết thấy pháp. Chứ không phải là cái bản ngã thấy. Mà là lúc đó là tánh biết thấy pháp. Nhưng mà trong cái lúc mình hành thì lại là chưa hẳn đã là tánh biết thấy pháp mà là do cái bản ngã. Do cái bản ngã hành. Cho nên khi hành như vậy thì cái bản ngã lại vẫn muốn là được cái này được cái kia. Thì 10 cái bên này đó gọi là kiết sự. Còn 10 cái bên này đó thì gọi là phiền não. 10 cái phiền não này không phải là cái phiền não bình thường ở ngoài đời. Bởi vì cái phiền não bình thường ở ngoài đời lại là tốt. Tại vì mình thì mình chống lại cái phiền não ngoài đời. Chứ thực ra cái phiền não ở ngoài đời chính là tốt. Tại sao mà tốt? Tại vì cái phiền não đó nó mới nhắc mình như bữa hôm trước thầy nói. Cái phiền não đó mới nhắc mình là mình sai. Tại vì mình thích cái đó. Mình thích cái đó cho nên bây giờ mình ôm vô. Ôm vô rồi mình phiền não. Cái phiền não đó để cho mình thấy rằng là mình đừng có ôm vô. Ôm vô thì phiền não thôi. À, nhưng mà cái thứ gì mình thích là mình cũng cứ muốn ôm vào. Mình muốn sở hữu. Thì cái sở hữu đó nó tạo ra phiền não là đúng rồi. Cho nên phiền não tức bồ đề là đúng. Tức là có phiền não đó mình mới giác ngộ được. Chứ còn không có phiền não thì mình cứ mãi mãi đắm chìm trong sinh tử luân hồi cho làm sao mà được. Cho nên phiền não đó là tốt. Nhưng mà cái phiền não này mới là nguy hiểm này. Phiền não này tức là trên quá trình tu hành á, mình đạt được những cái toàn tốt không? Mà chính cái tốt đó đó mới trở lại cho cái mà mình thông dong tự tại. Bởi vì mình bị trói buộc trong đó. Cái thứ nhất á, là một cái người tu, cái tâm nó yên tĩnh một cái á, là phát ra ánh sáng. Thấy ánh sáng một cái rồi đó là ham mê cái ánh sáng đó cho nên đó là bản ngã lại khởi lên. Thấy ánh sáng một cái là thấy mình mình đạt được ánh sáng rồi. Đạt được ánh sáng rồi thì vô tình mình đồng hóa cái bản ngã vô cái ánh sáng đó. Cho nên được ánh sáng mà ánh sáng đó lại trở ngại. Còn nếu như bây giờ mình ngồi mình buông cái bản ngã ra mà cái tâm nó yên tĩnh xuống mà nó phát ánh sáng thì không sao. Tức là cái ánh sáng đó nó không có trở ngại. Nhưng mà khi mình cố gắng mình tu hành để mình đạt được thiền định thì khi ánh sáng nó khởi lên cái thì mình nói rồi tôi được rồi, tôi đạt được rồi. Tức là cái bản ngã nó xen vô trong. Do đó đó khi có ánh sáng nó lại là trở ngại. Cái thứ hai á là cái chữ pi tí này là cái hỷ. Hỷ tức là như thế này, cái trạng thái là khi mình ngồi vô cái ví dụ như mình cảm thấy nó rần rần lên. Tức là một cái trạng thái mà nó rất là lạc. Của người mình nó rần rần lên như lạc lắm. Hoặc là mình thấy mình nhẹ nhàng giống như là bay bổng hay là cái gì đó. Thì tất cả những cái trạng thái mà mình thấy mà trong cái hỷ đó
là coi chừng là trở ngại. Thì á, hồi nãy đó, cái thiền định đó, khi mà mình vô thiền định mà không được á, thì nó sinh ra năm trường cái. Nhưng mà nếu như mà mình cố gắng mà mình dồn nén hay là mình chế ngự cái năm trường cái nó đi á, thì tâm vẫn định. Nhưng mà cái định này là cái định của bạn ngã, nó khác với cái định vô ngã. Cái định mà buông đi á, thì là cái định nó sẽ vô ngã. Nhưng mà cái định mà mình cố gắng để đạt được á, thì vẫn định được, nhưng mà cái định đó là hữu ngã. Cho nên á, lúc đó á, mình sẽ gặp cái trạng thái là hỷ lạc. Nhưng mà cái trạng thái hỷ này đó, nó làm cho mình trở ngại. Bởi vì cái hỷ cái okay, mình bắt đầu mình bị chìm ở trong cái hỷ nó liền. Trong trường hợp đó đó, khi mình ở ngoài đời mà mình làm một cái việc gì đó mà mình gặp cái khổ, thì cái khổ nó là tốt hơn. Tại vì cái khổ đó nó mới nhắc nhở cho mình. Còn trong này đó, thì khi mình ngồi thiền thì mình được cái hỷ một cái thì mình quá thích, mà mình kẹt vào đó. Cho nên vẫn là chưa ngại. Cái thứ ba đó là cái tuệ. Tuệ mà những người mà hành thiền tuệ mà nói là mình đắc tuệ này đắc tuệ kia đó là có chừng đó. Tại vì thực ra có đắc tuệ này tuệ kia gì cả. Cái tuệ là cái thấy ra chứ không phải là cái tuệ là đắc. Tuệ tức là cái tâm mình nó mở ra, cho nên mình thấy rõ cái vô thường. Ban đầu là mình mở ra, buông ra cái bản ngã cái là mình thấy chỉ còn danh sắc này. Đó là tuệ thứ nhất này. Rồi mình đó, bắt đầu không có cái bản ngã rồi thì cái tánh biết nó bắt đầu chỉ thấy pháp thôi, chứ không có bản ngã xen vào đó. Cho nên nó thấy pháp chỉ có pháp sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt vậy thôi. Cho nên là gọi là tuệ thấy sinh diệt. Tuệ thấy sinh diệt á, thì nó vi tế là mấy giai đoạn lắm. Lúc đầu á, thì cái tâm sinh lên rồi, diệt mình mới biết, cho lúc sanh mình không biết. Sau đó đó, mình mới là thấy sinh. Thấy sinh rồi đó, rồi thấy diệt. Tức là nó có ba giai đoạn này. Thành ra có ba cái tuệ về sinh diệt đó. Đến tuệ thứ tư đó mới là thấy vô thường khổ vô ngã. Đến cái tuệ thứ năm á, thì là thấy ra được những cái này đó là sai lầm. Những cái này là trở ngại. Cho nên á, cái tuệ này là cái tuệ này làm cái rất nguy hiểm. Vì tuệ này nó không phải là cái tuệ mà tâm nó mở ra, cái tánh biết nó mở ra, mà cái tuệ đó chính là cái biết của ý thức. Nhưng mà cái biết của ý thức này đó, do nó do pháp học cho nên tới ngang đó cái nói rồi thấy được cái pháp này rồi, tôi thấy được pháp kia rồi. Nhưng mà cái thấy đó là thực ra là cái thấy ảo tưởng từ pháp học, chứ không phải là cái thấy thực. Cho nên đó, có nhiều khi cái tuệ nó quá bén nhạy, nhưng mà cái tuệ quá bén nhạy đó lại là trở ngại. Rồi khi an, an là mình thấy là mình hành thiền đó, mình thấy xong rồi mình có người nói đó, con bây giờ con thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát lắm. Nhẹ nhàng thanh thoát là tốt, nhưng mà nếu mà bây giờ cứ chấp vướng vào nhẹ nhàng thanh thoát đó đó là cũng bị kẹt. Rồi đến lạc, lạc tức là nó yên, nó không còn muốn gì nữa. Nhưng mà cái yên đó mà cái người mà gọi là an lạc đó, tức là thích cái an lạc đó, thích an lạc rồi một cái đó, thôi là không muốn làm cái gì nữa hết đó. Không muốn làm gì nữa cả, bởi vì bây giờ mình đang hưởng cái an lạc đó mà ai làm gì mình cũng lười biếng. Cho nên đó, bắt đầu trở ngại. Thay vì là cái tâm mình nó phải bén nhạy để mà ứng phó với tất cả mọi chuyện, thì cái tâm mình bây giờ nó cứ trú trong cái an lạc đó thôi. Thành an lạc cũng kẹt chứ không phải là an lạc là tốt. Cái an lạc mà của cái an lạc vô ngã đấy, cái an lạc tự nhiên của cái pháp nó an lạc á, cái an tịnh mà do mà xả ly hết á, thì cái an tịnh an lạc đó mới là đúng. Còn cái an lạc mà do mình đạt được cái trạng thái thiền định mà nó an lạc á, thì an lạc đó nó vẫn bị kẹt. Thứ sáu là cái này cũng dễ bị này. Tức là cái người mà tinh tấn tu hành quá đó, cái người mà tu hành mà nhiệt tình quá đó, thì thường hay rơi vào một cái Atimokha. Atimokha tức là vượt qua một cách dễ dàng. Tức là ví dụ như sân khởi lên cái là đàn áp trong ngay, tham lên một cái là đàn áp tham ngay. Cho nên á, làm cho cái người đó đó là thấy mình là không có sân, bây giờ không có sân tới được, không có tham tới được. Nhưng mà như vậy thì lấy cái gì để mà thấy được cái tánh tướng thể dụng của tham? Lấy cái gì để mà thấy được cái tánh tướng thể dụng của sân? Cho nên có người thường hay hỏi thầy nói, sao con tu lâu quá rồi mà bây giờ con vẫn thấy con sân? Thì thầy nói ở sân là tốt. Sân tốt chứ sao? Bởi vì sân nó có khởi lên mình mới thấy được cái tính tướng thể dụng của nó ra sao chứ. Còn bây giờ mình muốn hệ mà sân lên cái là mình lo dẹp sân liền. Tham lên cái là do dẹp tham liền. Mà không chịu nhìn cái tham đó nó sinh diệt như thế nào. Mà ngày hôm qua thầy đã nói đó, tức là phải thấy sinh, thấy vị ngọt, thấy sự nguy hại mới diệt. Chứ còn nếu mà chưa thấy mà diệt á, là coi như là mình chỉ ém nó vào trong vô thức thôi. Chứ chưa phải là thực sự là diệt. Khi nào mà mình thấy rõ tánh tướng thể dụng của nó đó, mới là diệt được. Cho nên á, cái thắng dạy này là một sai lầm. Cái thắng dạy này là do niềm tin quá mạnh. Tin vào Phật Pháp, tin vào sự tu hành, tin vào cái năng lực tu tập của mình. Cho nên là cứ là gặp cái gì là cũng là vượt qua dễ dàng, nhưng mà vượt qua dễ dàng đó là sai lầm. Bên Việt Nam có một vị là tu là cứ nói là cái gì bệnh đến là nói không được bệnh, sân đến là không được sân, tham đến là không được tham. Có thể làm được, nhưng mà thực ra đó, thứ nhất là nó vẫn còn bản ngã. Thứ hai đó là cái mà quá tự tin như vậy đó, nó là một trở ngại. Quá tự tin cho nên đó, mình không vô vi để mà thấy pháp, mình không có lặng lẽ chiếu soi để mà thấy pháp nó sinh diệt như thế nào được. Đó, cho nên Atimokkha là một cái sai. Pakkanhana, cái động từ là Pakkanhati đó, là với lên để nắm, tức là cái người này này quá tinh tấn, cứ luôn luôn là cứ muốn tiến tới mãi. Cho nên là cái mà quá tinh tấn này đó là một trở ngại, tức là luôn luôn cứ muốn vươn tới để nắm bắt, đó là một trở ngại. Vì vươn tới để nắm bắt thì mình là không thể nào trọn vẹn với cái thực tại được, để thấy ra cái thực tại được. Cho nên là một trở ngại. Upatthana tức là niềm quá mạnh, niềm quá khăng khít. Mà cái này là rất nhiều người nhầm lẫn. Nhiều người nói là sao mà niềm cho đến miên mật. Không phải là niềm miên mật đâu. Niềm miên mật là vẫn còn bản ngã. Mình buông cái ngã ra thì tự nhiên cái tâm nó trọn vẹn với thực tại thôi, cho niềm gì. Mà mình cố gắng mình niệm cho miên mật từng ly từng tí đó, nó lại là trở thành ra là một trở ngại. Cái upasana này là niệm quá miên mật. Cho nên nhiều người là nói là hành thiền tích cực là nó rơi vào mấy cái này này, và rơi vào ba cái này, rơi vào cái thắng dạy quá mạnh, cái tinh tấn quá mạnh và niệm quá mạnh. Cho nên không cần tích cực, cứ tự nhiên thôi. Cái chữ pháp là chữ tham ma đó, là nó có một cái nghĩa. Thứ nhất là cái nghĩa là sự thật. Thứ hai, cái nghĩa của nó tự nhiên. Pháp là tự nhiên, nó tự nhiên nó sinh ra như thế này thôi. Vì vậy cho nên là đừng có quá mà ý chí, đừng có dùng ý chí quá mạnh, đừng có dùng tinh thần quá mạnh, và đừng có niềm quá mạnh. Có nhiều người niệm, nhất là niệm Phật á, là họ tưởng đâu là họ niệm tới ngang mức cao rồi, nhưng mà thực ra cái người mà hiểu đạo sẽ thấy họ tiếp tục nữa là tẩu hỏa nhập ma. Tại niệm quá sức, do niềm tin để mà niệm cho mạnh, để mà vượt qua này, quá cố gắng tinh tấn, quá cố gắng niệm, nó trở thành là một trở ngại đó, nó sẽ đưa đến là căng thẳng và tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nó bắt đầu nó sinh ra hoang tưởng, mạnh quá rồi, bây giờ bắt đầu sinh ra hoang tưởng, thấy Phật rồi, thấy cái này cái kia, thấy đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái đó là đang bắt đầu bệnh đó, chứ không phải là họ thì họ tưởng nó thấy hay rồi, họ tưởng tới ngang đó là niềm, tới ngang đó là hay rồi, nhưng mà thực ra là đang bệnh đó. Cái upekkha là xả, cái xả tức là một cái mà mình buông ra để cái thái độ của mình nó hoàn toàn là quân bình, cái thái độ nó rộng lặng trong sáng. Chứ không phải xạ là cứ xạ cái này rồi xạ cái kia rồi xạ cái nọ, rồi muốn xạ ra như vậy là không được. Mình hay bị tình trạng đó, cái gì cũng muốn xạ ra hết trơn á, nhưng mà không phải xạ kiểu đó, không phải xạ trạng thái nào hết. mà cái tâm xả nhiều quá đó thì nó lại không được. Xả một khôi trở thành ra là tiêu cực, trở thành ra là tâm cứ không 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 vậy, cho nên không làm gì được cái trơn, thành cái xả đó cũng được. Nhưng mà ngược lại với cái xả đó là niên tí, tức là quá nhiều tham vọng. Tham vọng đây là tham vọng công đạo á, cái tu tập á, tham vọng những trạng thái tốt á, chứ không phải tham vọng nên tham vọng ngoài đời đâu. Cái ni căn tri này á, tham vọng đây là gọi là dục tốc bất đạt á, là muốn cho mau. À, một bên á thì buông ra lơ là, còn một bên á thì muốn cho mau, thì đều là trở ngại. Hôm nay là thầy trình bày những cái này á là để cho mọi người thấy ra rằng là trong cái quá trình tu của mình á, nếu mà mình không nắm vững á, thì từ mình tạo ra trói buộc, từ mình tạo ra cái trở ngại, mà mình tưởng đâu là mình đã đạt được cái này, được đạt được cái kia. Bởi vì như thế này, một á là mình không chịu đi học giáo lý. Thật ra tu hành á là tự mình tu thôi, chứ không phải là ai tu hết trơn. Nhưng mà nếu mà theo tư kiến tư dục của mình mà tu là thật, mà phải thấy ra đó, thì tức là phải có một cái vị thiền sư mà thông suốt được, để biết chỗ nào mình tới cái chỗ đó là biết mình trở ngại là chỉ liền, là gỡ liền, chứ đừng có để mình rơi vào cái trở ngại đó. Chắc mình cứ tưởng là mình tới ngang đó rồi, mình tưởng là mình đạt được cái này cái kia ghê lắm, nhưng mà thực ra là nó đang trở ngại. Thì nói như vậy để cho mọi người là nhìn lại, để cái tu tập nó thực ra nó là rất là bình thường, giống như là ngày hôm qua thầy nói đó. Chỉ cần mình sáng suốt định tịnh trong lành, thế là tùy khi mà thì mình thận trọng chú tâm quan sát, rồi cái tâm mà nó có vọng động thì mình buông ra, mình trở lại với thực tại, để trọn vẹn với thực tại, thấy rõ thực tại, thì cứ như vậy thôi, chứ không cần làm gì hết trơn. Bởi vì cái thực tại từ nó đó là đã hoàn chỉnh rồi. Thầy nhắc lại đó, thực tại từ nó đã hoàn chỉnh rồi, chỉ có cái bản ngã là quầy lên. Bản ngã là cướp công pháp rồi, bản ngã là ăn trộm pháp rồi, bản ngã là chọc kẻ bên thế pháp rồi, là làm hư hỏng hết trơn á. Cho nên á là bây giờ vô vi dùng đi. Tức là thật ra là mình nói là mình tu mà mình đang quầy pháp. Cho nên á bây giờ bớt cái bản ngã quầy nó dùng đi, để trả lại pháp cho pháp. Trả lại pháp cho pháp á, thì pháp sẽ vận hành là hoàn chỉnh hết trơn á. Thì bây giờ lúc đó là chỉ có tánh biết thấy pháp đang vận hành hoàn chỉnh thôi, chứ đâu có gì đâu mà khó khăn. Nó không có gì khó khăn hết. Và mình cứ sống bình thường trong đời sống hàng ngày thôi. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài nói rất rõ, thân mình đang sử dụng như thế nào thì mình thấy như vậy. Tức là đang đi thì biết mình đi, đang đứng thì biết mình đứng, làm ngồi thì gì đó tròn vẹn trong đó. Rồi làm tất cả mọi chuyện gì mình cứ tròn vẹn sáng suốt trong đó. Cứ vậy thôi. Cứ bình thường hoàn toàn. Cái bình thường đó, cái tự nhiên đó mới là đúng. Còn hễ mình khởi lên cái tâm mà muốn thế này thế kia là bản ngã xen vào rồi. Rồi cái bản ngã nó mới điều khiển, nó mới sinh ra mấy cái trở ngại, nó mấy cái trói buộc, rồi mấy cái trở ngại này.
Dạ, con sư cũng hỏi thầy á, hồi nãy con có nghe thầy nói á, là những người nào á mà mình niệm cho nhiều, mình cố gắng mình niệm cho nhiều thì là sẽ tẩu hỏa nhập ma, con lại không hiểu chỗ đó. Dạ, dễ rõ hơn. Tại vì con thì con không có phù hợp qua bên cái thiền tông, con phù hợp với tịnh độ. Nhưng mà theo những vị sư ở bên tịnh độ có giải thích, nếu mà mình nhất tâm bất loạn á, mình niệm Phật thì tất cả những việc vọng tưởng, tất cả những gì đó mình không nghĩ ngợi tới, thì như những cái tham sân si mình cũng ngăn chặn được, rồi mình luôn hướng về Phật, niệm Phật. Rồi con vừa rồi con cũng đã nghe một cái dĩa giảng là nếu mà mình nhất tâm niệm Phật mà mình luôn luôn niệm Phật thì cũng có thể chuyển hóa những tế bào ung thư đó các thầy. Dạ, thế này giờ thầy nói rõ con hơn về hồi nãy thầy nói đó. Là
tẩu
hỏa nhập ma,
dạ
con không hiểu
nhỉ? Cái này nó rất rõ. Tức là cái mục đích của niệm Phật là để đi đến nhất niệm. Cái nhất niệm này đó cũng là thanh tịnh, cho nên nó gọi là nhất niệm thanh tịnh. Tức là cái thanh tịnh của cái nhất niệm á, Một cái nhất niệm mà thanh tịnh á là khi không còn tạp niệm, không còn vọng niệm, không còn thất niệm. Cái mục đích của niệm Phật á không phải là để được hết bệnh, bởi vì sinh lão bệnh tử mà, sinh lão bệnh tử đó là cái chuyện bình thường. Thế nếu mà mình niệm Phật là để hết bệnh á thì chưa phải là niệm Phật. Nhưng mà do mình niệm Phật mà nó hết bệnh á, cái đó được. Hai chuyện nó khác nhau à. Nếu mình cố gắng niệm Phật để hết bệnh thì cái đó là không được. Nhưng mà nếu mình niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhất niệm thanh tịnh, cho nên nó không còn cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm nữa. Cái này đó trong thiền tông gọi là vô niệm. Tức là nếu mà nhất niệm á thì nó phải đến vô niệm. Vô niệm á thì không còn cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm. Mà bây giờ mình đang niệm mà mình nghĩ đến lành bệnh thì thất niệm rồi. Phải không? Hay là mình đang nghĩ đến hết bệnh, tức là vọng niệm rồi. Vì sao gọi là vọng niệm? Vọng niệm tức là cái niệm sai lầm. Bởi vì á, bệnh hết là tất cả mọi thứ đó đều do duyên nghiệp hết. Thì bây giờ mình á, mình tu là không phải là để mình thoát cái bệnh, mà mình tu để cho tâm thanh tịnh, để phải thoát bệnh. Nhưng mà do cái tâm thanh tịnh á mà bệnh nó hết á, thì chuyện đó là chuyện của Pháp, không phải là cái chuyện niệm Phật. Đức Phật Ngài nói là Pháp á, là hộ trì người hành Pháp. Tức là nếu mình mà hành đúng Pháp á, thì Pháp nó sẽ từ chuyển hóa. Do đó bây giờ mình hành đúng Pháp thì tự nhiên nó hết bệnh, chuyện nó bình thường. Không phải chỉ niệm Phật mới hết bệnh, hành thiền cũng hết bệnh, niệm chú cũng hết bệnh. Làm cái gì miệng sao mà tâm thanh tịnh nó hết bệnh. Ví dụ như Ngài Chakkhupala thì Ngài là tu đắc quả A-la-hán thì Ngài cũng mù mắt luôn. Thì đâu có sao đâu. Tại vì cái nghiệp quá khứ của Ngài là Ngài làm cho người ta mù mắt, cho nên bây giờ đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà nó cái chỗ nó nghiệp nó vẫn cứ là mù mắt thì đâu có sao. Bởi vì giờ có mù mắt á thì có một người hỏi Ngài, nói là bạch Ngài, Ngài mù mắt rồi Ngài có thấy gì không? Ngài nói mắt ta không thấy, cho nên mắt không có thấy sắc. Nhưng mà tam thiên đại thiên thế giới đó thì ta thấy rõ. Cái cung mắt á thì không thấy sắc, nhưng mà cái người đã đạt đến bậc A-la-hán đó thì là có thiên nhãn. Cái thiên nhãn đấy là thấy rõ sinh tử của chúng sanh như thế nào, thấy rõ thiện ác như thế nào, thấy rõ tại sao mà người này có bệnh, người kia không có bệnh. Tại sao người này thông minh, người này ngu dốt, tại sao như thế này là đều do duyên nghiệp như thế nào, đó là vì đó là nằm trong tay hết. Nhưng mà cái nghiệp kiếp trước làm cho người ta mù mắt thì bây giờ mình phải trả cái nghiệp chứ. Chứ bây giờ mình niệm Phật mà chạy tội thì coi như là mình tham nhũng. Đó là một hình thức tham nhũng. Nhưng mà bây giờ nếu như mình niệm Phật mà tự nhiên hết bệnh thì cái đó không sao, cái đó đúng. Tại cái tâm mình thanh tịnh cho nên là cái bệnh nó hết. Bởi vì phần nhiều cái bệnh á là cũng do tâm mình mà ra, do tham sân si mà ra. Bây giờ khi mình niệm Phật nó hết tham sân si thì có thể cái bệnh đó nó hết, thì cái đó là tốt. Nhưng mà đừng có đặt cái mục đích đó. Khi mình đặt mục đích đó rồi mình quá cố gắng để niệm Phật, quá cố gắng á, quá dồn nén á, thì nó sẽ đưa đến là căng thẳng. Mà căng thẳng thì thần kinh nó yếu đi. Thần kinh nó yếu đi á thì rơi vào tẩu hỏa nhập ma chứ gì nữa. Nên không phải là hệ ai niệm Phật cũng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà cái người niệm Phật mà nó quá tin là Atimokkha, hay là quá tin tấn là Pakkhana, niệm quá mạnh thì cái người đó tẩu hỏa nhập ma. Tại vì sao mà như vậy? Vì tham vọng. Mà tại vì đã tham vọng rồi ấy, thì nó thuộc về là vọng niệm rồi, đâu còn nữa mà nhất niệm. Làm sao mà có được nhất niệm thanh tịnh? Cho nên muốn nhất niệm thanh tịnh thì tâm phải là từ từ, nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Chứ đừng có quá cố gắng là một cái sai lầm. Bây giờ, ví dụ như một em học sinh muốn học lên lớp thì cứ là chăm chú mà học, học thoải mái thôi. có nhiều em học sinh á, quá sức học đi một cái á, mà nửa chừng á, đang học giỏi đó, còn nửa chừng cái tổng hòa nhập ba cái hết học được luôn. Khi thầy qua Úc này đó, là thầy đã gặp mấy người rồi. Một cậu thanh niên đẹp trai quá chừng, mạnh khỏe, mà cha mẹ kêu ra nói ra đảnh lễ thầy, rồi nói rằng là nó bây giờ nó học lên đại học năm thứ hai, mà tự nhiên nó đứng lại, nó không học được nữa, hết đọc được nữa. Tại vì nhiều khi nó cố gắng quá đi là không đúng, nó cứ bình thường mà thôi, miễn sao là mình hết lòng mà học, vẫn là có tinh tấn, vẫn có đức tin, vẫn có niệm, nhưng mà luôn luôn là vừa phải. Ở trung đạo á, thì Đức Phật Ngài đã lấy một ví dụ như thế này, giống như cái đàn á, cái dây đàn á, mình lấy dây mà trùng quá đó, thì nó lại là đờn không ra tiếng gì hết trơn. Mà mình nên căng quá một cái thì mới đờn cái nó đứt rồi, còn đâu nữa mà nghe hay được. Cho nên á, là nó Phật giáo là trung đạo là đừng có quá. Đức tin là tốt, tinh tấn là tốt, chánh niệm là tốt. Nhưng mà bây giờ ba cái này nó không được. Do đó đó, khi vô niệm cũng đồng thời là chết cái bản ngã. Ngày hôm qua thầy có nói cái này rồi. Đồng thời là cái bản ngã nó hết rồi. Bản ngã hết rồi thì ai mong muốn cái này, ai mong cái này, mong cái kia. Cho nên á, khi mà nó vô niệm rồi á, thì nó mới đến chánh niệm. Chánh niệm tức là cái gì đến thì niệm, cái gì cũng đến thì thôi. Thì vô niệm thì đưa đến chánh niệm. Tu tập niệm Phật á, đi đến nhất niệm, để mà buông hết tất cả những cái vòng niệm, thì tâm nó sẽ trở lại cái chánh niệm với thực tại, tức là đã trở về với thực tại. Thì á, cái này là thiền tông, cái này là tịnh độ tông, cái này là nguyên thủy, thì cũng là một đường thôi chứ đâu có hai đường đó, nó cũng là một cái thôi, nhưng mà phải đúng đường. Còn nếu không đúng đường á, thì nó phải là xả ly. Xả ly là sao? Xả ly tức là bây giờ bệnh mà không để cho cái tham sân si xen vào. Xả ly cái tham sân si đó đi, còn bệnh là cứ bệnh đi. Cho nên lão tử là một chủ trương vô vi đó. Vô vi tức là không có làm gì cả. Không làm gì cả không phải là không làm, mà cái tâm á, cái tâm nó yên á, tâm nó không có vọng động gì hết á. Thì ông nói như thế này: tri bất tri thường, tri bất tri thường, bất tri tri bình, phù duy bình bình thì dĩ bất bình. Tức là thế này: cái biết mà không biết gì cả, chứ còn cái biết mà cái biết của phân biệt của lý trí đó, là cái biết đó là cái biết nào hỏng hết rồi. Cho nên cái biết mà không biết, cái biết là chỉ thấy sao thấy vậy thôi, như thì như thực. Đó là cái biết, đó là gọi là tri biết không biết. Cho nên là tri bất tri thường. Còn cái tri kiến lập tri đó thì tức vô minh bổn, tức là biết mà còn biết cái này cái kia, mà còn kết luận thế này cái nọ, đó là vô minh. Còn cái mà biết mà không biết á, tức là biết là chỉ thấy pháp là như thế nào thì thấy như vậy thôi, thì cái đó gọi là tri bất tri thường, tức là cái biết mà không biết á là tối thượng. Bất tri tri bình, cái biết không biết đó chính là thấy bình. Phù duy bình bình thì dĩ bất bình, tức là bình thì cứ là bình, bình thì thấy là bình, tức là không bình. Sở dĩ niệm Phật để làm gì? Niệm Phật là để bình cũng niệm Phật, để tâm của mình đừng có ham hết bình, đừng có ham cái gì vô đó. Cho nên niệm Phật á, là bình là niệm Phật là để đừng có mong hết bình. Chứ không phải là niệm Phật để mong hết bình là sai rồi. Trước cái bình, trước cái khổ, thì mình niệm Phật để cho cái tâm nó yên lại, để cho đừng có vọng động mà tham sân si sang vô. Nguyên lý thật nó vậy thôi. Cho nên cái niệm đó là nó mới thanh tịnh. Nhưng mà cái niệm đó là phải bình thường. Tại vì mình có tham vọng gì đó, mình mới phải cố gắng cho thật nhiều. Thế còn khi mà mình niệm mà cứ tại đây và bây giờ là cái mỗi niệm đều là thanh tịnh,
thì được rồi, chứ đâu cần phải là niệm cố gắng để mà tới đâu làm gì. Khi mà mình niệm mà mình thấy rằng là cái tâm mình nó yên, mình thấy cái gì thì cũng là vậy, chứ không có thêm bớt gì nữa, không có khởi cái tâm vòng đồng mà muốn phải thế này, muốn phải thế kia gì nữa, thì lúc đó là mới là nhất niệm được. Còn mà cứ niệm để là được xa lợi, để mà được hết bệnh, đang nghèo bây giờ muốn niệm để cho nó giàu, cái niệm kiểu đó đó là trước sau cũng tạo hòa nhập mà.
Bạch thầy, con có vấn đề con xin nêu ra là đạo Phật là không bao giờ mê tín gì đoan, nhưng mà trong chúng sanh như là trong là thường xảy ra khi xây nhà, hay là khi di chuyển về nhà mới, hay là khi mở xây dựng chùa, hay là khi bất là cái gì, người ta cũng thường là quay ngại và tháng bao giờ này cho nó, thậm chí thì chết người ta cũng phải quay giờ, quay ngại để đi chôn thầy, thì như vậy là sao?
Thực ra đó thì cái ngày giờ tốt xấu thì họ cũng có một cái cách tính gì đó, theo một cái cách tính gì đó của người Hoa, mà người Ấn Độ cũng có, người ta tính ra cái ngày năm tháng ngày giờ tốt rồi gì đó, rồi năm tháng ngày giờ xấu gì đó, thì cũng có thể là người ta liên hệ đến một số cái yếu tố gì đó mà người ta tượng trưng là những cái sao, cái năm tháng ngày giờ nào đó thì nó liên hệ tới cái sao gì đó, cho nên nó mới sinh ra cái tốt cái xấu như đó. Nhưng mà với người mà tu theo đạo Phật á, tức là đã tin vào nhân quả nghiệp báo, đã tin vào cái điều thiện, đã tin vào cái sự giác ngộ giải thoát, thì cái mà ngày giờ tốt xấu nó không trở nên không quan trọng. Có thể là cái điều đó nó quan trọng đối với một cái số người nào đó ở cái trình độ căn cơ nào đó, nhưng mà khi mà mình đã vượt qua khỏi cái trình độ căn cơ đó thì cái tâm nó cao hơn, cho nên nó không ảnh hưởng đến cái này. Cái người yếu á, thì cái năm tháng ngày giờ hay là cái đất, cái phong thủy đồ này nọ đó là xấu. Nhưng mà nếu là một cái người mà trình độ căn cơ cao, tâm địa họ là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì á khi họ tới một cái chỗ đất xấu đó, có thể biến chỗ đất xấu nó thành tốt. Bởi vì là trong trời đất nó có bốn cái trình độ khác nhau. Trình độ thứ nhất là trình độ về vật chất, trình độ thứ hai là trình độ về khí, trình độ thứ ba là trình độ về ý, trình độ thứ tư là trình độ về tâm. Thì nếu mà cái người mà ở ngang cái trình độ mà về vật chất thì đúng là năm tháng ngày giờ rồi thì đất hướng này hướng kia là có, tại vì cái này nó ảnh hưởng tới họ. Nhưng mà nếu bây giờ một cái người mà cái tâm họ vững vàng, cái khí của họ nó mạnh, tức là họ có power đó, thì lúc đó đó họ làm chủ được cả cái hình này. Rồi bây giờ cái ý của họ đó, ý tức là ví dụ như mình niệm Phật mà nhất niệm nhất đó là thuộc về ý. Khi cái ý mình đó mà là ý thiền, cái ý mình là ý thanh tịnh, cái ý mình ý tốt, thì nó biến thành tốt hết. Khi cái ý tốt nó biến thành tốt hết. Cho nên đó, ai có đọc cái The Power of Water, có ai đọc cái cuốn đó chưa? Cái cuốn đó, đó người ta nghiên cứu như thế này, là một cái ly nước mà người ta múc ở một cái hồ, mà cái hồ đó là rất ô nhiễm, mà đưa đến cho một cái vị tăng mà tu hành tốt, vì đó có thể là đọc một bài kinh, đem cái nước nó ra thí nghiệm lại đàng hoàng là nước trở nên là nước tinh khiết. Và ở trong cái trời đất này đó, thì đất, nước này, lửa này, gió này, hư không này, là nó năm yếu tố. Thì trong năm yếu tố đó, đó là nó có yếu tố nước. Mà đó là cái ông này ông chỉ nghiên cứu về nước thôi, ông chưa nghiên cứu về đất, lửa, gió, về hư không. Còn đất, lửa, gió với hư không là cũng vậy thôi. Theo ông này thì ông thấy là nước có thể là nhận được những cái năng lượng và nó chuyển hóa cái nước này. Cho nên là tại sao một cái người mà niệm Phật là hết bệnh? Bởi vì đơn giản khi cái người đó niệm Phật á, tức là tâm niệm lành. Tâm niệm lành á, thì cái nước trong người mình á, là hết 70% là nước rồi. Thì bây giờ nếu mà cái tâm niệm lên đó, thì nó làm cho cái nước trong người mình nó trở nên tinh khiết. Làm người trở nên tinh khiết thì nó hết bệnh. Chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Chuyện đó rất khoa học chứ không phải là do mình tin mình niệm Phật mà không có. Bây giờ người ta không niệm Phật mà tâm người ta thanh tịnh thì nó vẫn hết bệnh. Chẳng phải là hệ mà nhất thiết là phải niệm Phật mới là hết bệnh. Tại vì người ta không niệm Phật mà người ta niệm hơi thở. Hoặc là ta niệm cái khác. Thiền tông ta niệm cái khác. Thí dụ như vậy thì cái đó chỉ là một biện pháp thôi. Mặc như cái biện pháp gì thì không cần biết. Mà biện pháp đó nó có thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh hay không. Cho nên là bây giờ có thể năm tháng ngày giờ xấu, có thể ở trên cái cuộc đất xấu, nhưng mà cái tâm người đó tốt á, thì nó cũng biến cái cục đất nó trở thành thành tốt. Người ta thí nghiệm là một cái hồ lớn ở bên Nhật Bản nó bị ô nhiễm, thì người ta thỉnh một cái vị tăng mà đức độ tới đó tụng kinh, cho ông làm một cái lễ tụng kinh, thì sau đó đó là người ta lấy cái nước đó lên người ta nghiên cứu trở lại. À, một cái hồ lớn này chứ không phải là một cái ly đó, một cái hồ lớn đó, một hồ mà nước mà cung cấp cho cái thành phố nào đó ở bên Nhật đó. Mà tụng kinh xong á là lấy nước đó ra nghiên cứu trở lại là trở thành nước tinh khiết. À, như vậy á chứng tỏ rằng á là nếu một cái tâm địa mà nó có cái sức mạnh của giới định tuệ, em mình nói cho dễ hiểu đi, hay là sự sáng suốt định tĩnh trong lành, thì á có thể là biến đổi cái xấu nó trở thành cái tốt. Cái này là có người hỏi Đức Phật rồi, hỏi là có ngày tốt ngày xấu hay không, thì Đức Phật ngài trả lời như thế này: ngày nào mà thân khẩu ý của mình á thực hiện những điều xấu thì ngày đó là ngày xấu, ngày nào mà thân khẩu ý của mình mà thực hiện những điều tốt thì đó là ngày tốt. Đức Phật trả lời đàng hoàng trong kinh đó. Cho nên cái luyện thân của Phật á nó khác với luyện thân của ngoại đạo. Luyện thân của ngoại đạo á là cố gắng tập yoga, cố gắng làm thế nào để cho cái thân mình nó mạnh khỏe. Tức là mục đích của họ là mục đích vẫn vật chất. Ví dụ niệm Phật là cái mục đích nó cao hơn cái mục đích vật chất. Và bây giờ mình lại hạ cái mục đích cao đó xuống cái mục đích vật chất thì cái đó là quá tệ. Cho nên á là mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành thì chuyển hóa được hết tất cả những cái mà xấu. Một trong những cái xấu đó đó là ảnh hưởng của cái lực âm. Lực âm của cái người âm là cũng là một loại phong thủy, và loại phong thủy đó là người ta tính không được. Tại vì phong thủy người ta nói là cái người này, cái tuổi này thì là ở hướng này, hướng kia, người ta nói vậy thôi. Nhưng mà người ta không biết rằng là ở dưới cái đất này nó có mấy lực âm rất là nguy hiểm. Cho nên cái đó nó thuộc về khí, thuộc về ý rồi. Bởi vì cái tâm của cái người âm đó đó, nếu mà họ bực mình, họ phát ra cái âm lực quá mạnh đó, thì nó làm ảnh hưởng đến cái nhà đó. Như vậy bây giờ làm hướng đúng rồi mà vẫn cứ sợ. Thì bây giờ không phải là hướng, mà là cái người trong cái nhà đó đó, cái người ở trong nhà đó đó, nếu mà họ có tâm từ, họ là những người tu hành tốt thì nó vượt qua hết. Kể cả biến cái người âm nó thành ra là dương, dương hóa họ lại, tức là làm cho họ an lạc hơn, làm cho họ giải thoát đi. Đại khái như vậy đó. Cho nên đó là tùy theo cái mức độ, nếu mà mình đủ cái mức độ mà nâng cao cái tâm của mình lên, ra khỏi cái mà ràng buộc của vật chất, thì khi đó cái tâm mình nó mới là thoát ra được. Còn không mà mình còn bị ràng buộc trong cái thế giới vật chất quá đi á, sẽ trở thành là có nó có xấu tốt thiệt, xấu tốt thiệt, nhưng mà nó ở ngang cái mức thấp thôi. Thì cái người mà tu tập mà ở cái mức mà không phải là vật chất nữa, mà lên cao, lên khí, lên ý, lên thần á, thì là không còn bị ảnh hưởng bởi cái mà hướng này hướng kia, hay là cái đất thế này thế nọ nữa, hoặc là cái ngày tháng ngày giờ này nọ nữa. Để thầy lấy ví dụ cho dễ hiểu. Thất niệm là bây giờ thầy đang cầm cái ly nước lên uống, nhưng mà cái tâm thầy để ở đâu á thì cái đó gọi là thất niệm. Còn nếu tâm thầy để ở đây đó, thì gọi là chánh niệm. Cái tâm nằm ở đâu á thì cái đó là thất niệm. Còn cái tạp niệm á, tức là bây giờ mình ngồi dậy rồi cái tâm nó cứ nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia, nó nghĩ chuyện khác, nó cứ hết chuyện này qua chuyện nọ, là cái đó gọi là tạp niệm. Còn vọng niệm á là mình hiểu sai. Ví dụ như bây giờ chồng mình là đi làm việc mà tối chưa về, là mình nói chắc theo cô nào rồi, thì cái đó là vọng niệm. Tức là cái chuyện nó không phải như vậy mà mình nghĩ như vậy, đó là cái là gọi là vọng niệm. Tức là cái chuyện một đường là mình đi nghĩ ra một ngã khác, thì cái đó gọi là vọng niệm. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà khi cái tâm mình mà tròn vẹn với hiện tại, thì nếu một cái người mà có đủ chánh niệm tỉnh giác á, thì không cần phải niệm Phật hay là không cần phải làm gì cả. Tức là ngay nơi đây chánh niệm tỉnh giác là đủ rồi. Còn nếu không đủ chánh niệm tỉnh giác á, mà cái tâm mình nó cứ chạy lung tung á, thì nên niệm Phật. Niệm Phật để cho cái tâm nó trở lại. Phải hiểu cái nguyên tắc niệm Phật như vậy á, thì niệm Phật nó mới có kết quả. Đó là vòng niệm tạm niệm. Còn cái thứ hai là sơ thiền, nhị thiền là khác nhau thế này. Khi một cái người có tâm tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, có năm yếu tố đó thì gọi là đắc sơ thiền. Tâm tức là cái tâm nó tròn vẹn với đối tượng. Cái tâm nó hướng đến đối tượng, gọi là tâm. Thí dụ như bây giờ thầy muốn uống nước, thì cái tâm thầy là nó tìm nước, nó hướng đến cái nước, thì cái hướng đến cái nước đó gọi là tâm. Và khi nó hướng đến cái nước để coi thử nó là ở đây có nước không, nước này là như thế nào, nước này nó được không, thì đó là tứ. Rồi mới là uống vô thấy ngon, đó là hỷ. Ngon rồi á thì tâm hòa mãn rồi, không còn muốn gì nữa, là lạc. Và lạc rồi á là yên, là định. Ví dụ như bây giờ một con ong nó thấy cái hoa là nó hướng đến cái hoa, hướng đó là tâm, cái đó là tâm. Nó bay tới cái hoa, nó quan sát coi thử cái hoa này có mật có đồ gì không, rồi kia, đó là tứ. Thứ tư đó thì quan sát để mà nó xác định là cái này là cái hoa có mật, thì là nó mới đầu lên. Thì cái nó xác định để nó đầu lên đó là tứ. Rồi á, khi nó đầu lên rồi á, nó mới hút mật. Hút mật thì thấy ngon quá, thích, thì cái đó là hỷ. Hút no rồi là lạc. Tức là nó yên rồi, bây giờ không cần không tìm mật nữa. Cũng như mình ăn no rồi, lúc mình đói thì mình thích đi ăn, mình kiếm ăn, cho bây giờ ăn no rồi là không muốn nữa, hết cần nữa. Thì lúc đó gọi là lạc, lạc tức là nó yên. Lạc rồi á, thì đầu đó không có đi đâu nữa, đầu yên một chỗ không đi đâu nữa, thì đó là định. Thì cái tâm mình nó cũng vậy. Cái tâm mình nó là cứ ngồi đây thì nó nghĩ lăng xăng lung tung, nó là năm triền cái nè. Tức là tham cái này, sân cái kia, rồi trào cử, rồi hôn trầm thủy miên, rồi nghi, nó cứ làm hoài vậy đó. Thì cái tâm nó không thể yên được, không định được. Còn bây giờ, nếu mà mình đã khởi tâm mà hướng đến một đối tượng nào đó, thì không còn hôn trầm. Hôn trầm tức là buông, tức là lười biếng, lười chán, không muốn làm gì hết trơn, đó là hôn trầm. Nhưng bây giờ nó đã hướng đến đối tượng, tức là nó hết hôn trầm rồi. Rồi khi mình quan sát đối tượng có thử là như thế nào để mà xác định cái đối tượng, thì lúc đó là không còn nghi. Bởi vì nếu mà cái tâm mà nó yên ổn đến đối tượng được thì nó không còn nghi nữa. Nó xác định được cái đối tượng rồi thì không còn nghi. Tức là ở đằng này nó mới nhìn cái đối tượng thôi thì nó vẫn còn nghi. Tức là nó đã có cái tâm hướng đến đối tượng rồi nhưng mà còn nghi. Nhưng mà khi nó đã xác định rõ cái đối tượng đó rồi thì lúc đó nó không còn nghi nữa. Cho nên hệ tứ đó thì không còn nghi. Hỷ, khi mà nó đã xác định được rồi thì cái tâm nó phát sinh lên là một cái sự quan hỷ. Thì khi mà hỷ thì không còn sân nữa. Khi mà cái tâm đã hoan hỷ rồi thì là không còn bất mãn nữa. Lạc thì không còn trào cự nữa, bởi vì nó đã yên rồi. Lạc tức là cái tâm nó yên rồi, nó thỏa mãn rồi, cho nên nó không có trào cự gì nữa. Trào cự tức là vẫn còn muốn chạy lăng xăng để mà đi tìm kiếm cái này cái kia, còn bây giờ nó không có lăng xăng kiếm nữa, cho nên nó là lạc, thì nó là thỏa mãn rồi. Và khi nó thỏa mãn rồi á thì lúc đó định và xả. Thì cái đó là thiền thứ nhất. Còn bây giờ cái người mà họ đã mỗi lần mà họ vào cái là họ giả sử như bây giờ họ lấy cái đối tượng là hơi thở đi. Bây giờ họ mà vào nhìn vô hơi thở một cái thì tâm hỷ lạc nhất tâm liệt, thì lúc đó họ không cần phải tầm tứ nữa, tức là họ không cần phải là cố gắng mà hướng đến đối tượng rồi cuộc tâm nơi đối tượng gì nữa, bởi vì họ biết rồi. Giả như cùng ông này nó biết cái chỗ đó là có mật rồi, thì bây giờ nó cứ việc bay đến đó, nó đầu đó nó hút mật thôi, cho nó chẳng cần phải đi tìm kiếm gì nữa hết trơn á. Còn cái giai đoạn mà tầm tứ là cái giai đoạn tìm kiếm để xác định có thứ có chỗ nào có mật. Còn bây giờ nó biết cái chỗ nó cây có mật rồi là nó cứ đầu tới thôi. Cho nên á, khi mà nó không còn tầm tứ nữa đó, thì là lên nhị thiền. Không còn hỷ nữa thì lên tam thiền. Không cần lạc nữa. Mà người nào có thể ngồi một cái thì nó định tâm liền. Là tứ thiền. Người nào ngồi xuống cái là tâm nó định liền, cho nó không cần phải làm cái gì hết đó. Là nó định liền là tứ thiền. Vậy thôi. Thì cái đó đó là cái người hành thiền có thể tự thấy mình được ở giai đoạn nào. Cái đó là thiền định. Thì cái đó không phải là thiền tuệ. Thiền tuệ không cần những cái trạng thái đó. Nhưng mà nói chung á, trong cái định tuệ mà của cái sáng suốt định tĩnh trong lành á, tức là nó có đầy đủ giới định tuệ đó, thì lại có. Trong cái cuốn mà sống trong thực tại đó, nếu ở đây không có cuốn sách sống trong thực tại thì vô trong trang web đọc cái cuốn sống trong thực tại đó, thì thầy phân biệt có tới 5 loại định lận. Cái loại định thứ nhất á, gọi là sát na định. Tức là chỉ cần đủ để mà biết đối tượng đó là được rồi. Chỉ cần biết vừa đủ một sát na thôi là đủ nắm bắt đối tượng đó. Thì cái đó gọi là sát na định. Cái thứ hai đó là cần định. Cần định tức là chưa vào định được hẳn, nhưng mà những yếu tố như tầm tứ hỷ lạc nhất tâm đó nó cũng có, nhưng mà nó có ở cái giai đoạn yếu. Gần tới định một cái thì nó lại cũng giống như cái con chuồn chuồn đó, nó đáp xuống một cái chỗ thì nó vừa đầu được cái là nó lại bay liền. Thì cái đó gọi là cần định. Còn nếu như nó đầu xuống mà nó yên đó, nó nằm đó hoài đó, là tức là định. Thì nó có cái cần định. Cái thứ ba là an chỉ định. An chỉ định tức là đầu lên và nằm yên đó rồi đó. Thì cái đó là gọi là an chỉ định. Có một cái là tùy thời định hay là tạm thời định. Tức là tùy lúc mà định. Cái này nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là khi cái tâm nó tới đúng cái điều kiện đó thì tự nhiên nó định. Nhưng mà không có thôi. Có cái nghĩa thứ hai á, là tùy vào cái lúc này thì nó định, tùy vào lúc kia nó không định. Cho nên á, là nó định là nó tùy thời. Cái định thứ năm á, là định tĩnh lặng. Cái định tĩnh lặng này mới là cao này, là Santi. Cái định này không cần phải nhập định, mà luôn luôn là tâm an ổn. Luôn luôn trong trường hợp nào làm bất kỳ việc gì, tâm đều an ổn, gọi là định tĩnh lặng. Cho nó có 5 loại định. Thì trong đó, cái định tĩnh lặng đó là cao nhất. Còn cái định mà an chỉ đó, nó vừa là cao mà vừa là nguy hiểm. Tức là nhập được định thì tốt, nhưng mà nhập định được rồi á, rất là dễ bị kẹt, bởi vì cái tâm của mình nó dễ bị thụ động đi. Do đó sát na định là tốt, cần định là tốt, tùy thời định là tốt. Mà mấy cái đó thì nó thấp hơn cái an chỉ định, nhưng mà an chỉ định lại nguy hiểm hơn. Bởi vì an chỉ định á, cái người mà vô an chỉ định rồi á, thì cái tâm nó trở nên thụ động đi. Do đó nó không đủ bén nhạy để mà nó kịp thời ứng phó với tất cả mọi cái sự kiện, hay là không đủ nhanh nhàng để mà thấy ra cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Tâm nó định nó thấy thường ngã không, chứ không có thấy vô thường khổ vô ngã. Cho nên trong 10 cái kiết sử là có sắc ái và vô sắc ái, chính là bị kẹt vô cái định mà an trị đó. Còn nếu như cái tâm mình mà cần định thì được. Do đó niệm Phật lại hay hơn. Niệm Phật không vô định được, nhưng mà lại hay hơn thiền định. Bởi vì niệm Phật là nó giúp
tâm của mình nó chuyển qua vô niệm được, chuyển qua chánh niệm được. Còn cái định đó nó định rồi cái là mất chánh niệm luôn, mất chánh niệm tỉnh giác luôn. Cái này là trong cái sự tu tập là cần phải biết rõ từng ly từng tí như vậy, chứ còn không là bị dễ bị kẹt lắm. Nhưng mà nếu mình ngồi buông ra, mình ngồi thư giãn buông xả để cho tâm nghỉ ngơi vô sự, thì tự nhiên nó vào định đó thì không sao. Tại vì cái định đó là định vô ngã, định đó nó không phải là do mình cố gắng mà đạt được, cho nên cái định đó thì không sao cả, không ảnh hưởng gì hết. Định đó là tốt. À, cho nên là các cái định đó là mình phải hiểu thật rõ. Còn cái gì nữa, thứ ba là cái gì?
Thầy cũng đã giảng con về cái trạng thái tẩu hỏa nhập ma và có thể tự giải được không?
Thực ra đó, nếu mà đã tới tẩu hỏa nhập ma rồi là rất khó. Thường thường là nhờ người khác giải cho, còn tự mình là giải hơi khó. Mà bởi vì đã cái người mà tẩu hỏa nhập ma là bởi vì do tham vọng. Tu thiền cũng tham vọng, rồi niệm Phật cũng tham vọng, rồi cái gì cũng tham vọng, làm cho nhiều cho nên nó rơi vào cái mà trở ngại đó. À, cái trở ngại đó cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Mà đã tẩu hỏa nhập ma rồi đó, là khó lắm. Khi tẩu hỏa nhập ma họ lại càng muốn làm thêm nữa. Nó khổ đó. À, thì trong trường hợp đó đó, ví dụ như là có cái vị thầy mà họ tin tưởng, thì vị thầy đó mới chỉ dẫn để thoát ra dần thì được. Thì thường thường là như thế này, nếu một cái người mà mới ngang biết, ví dụ như trong trang web vừa rồi có mấy cái người hỏi thầy về cái đó, tức là họ bắt đầu họ ý thức được cái định là bị kẹt rồi, họ vô định nhiều quá cho nên bây giờ họ thấy bắt đầu thấy định là kẹt. À, không những là không giải quyết được vấn đề gì mà lại còn kẹt thêm, cho nên bây giờ họ mới hỏi thầy là làm sao để thoát ra khỏi định. Cái trường hợp đó thì thoát ra được này, dễ này. Tại bây giờ thứ nhất là họ đã ý thức được rồi, bởi vì nó có bốn cái giai đoạn của cái tu. Thứ nhất là khi cái người mình mà bị tán loạn ở bên ngoài nhiều quá đó, bị cái tâm nó vòng ngoài nhiều quá đó, cho nên mình mới là trở lại mình để an trú trong mình. Thì cái đó chính là chánh niệm tỉnh giác ở bên trong, hoặc là thiền định. Định tức là tâm mà nó ổn định á, chứ không phải định mà cố gắng mà an chỉ á, thì cái đó là nguy hiểm. Nhưng mà nếu cái tâm mình ổn định được thì là tốt, thì lúc đó là bên trong. Nhưng mà ổn định được rồi đó mà phát hiện ra được cái đó là nguy hiểm á, thì là tốt á. Cái người nào mà phát hiện được như vậy là người đó là có trí tuệ đó. Thì họ phát hiện ra như vậy rồi á, thì bây giờ nên hướng tâm ra bên ngoài, nên hướng tâm ra bên ngoài để mà làm việc này làm việc kia cho thật nhiều, rồi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong đó là nó sẽ thoát ra. Cái cách đơn giản là vậy thôi. À, bây giờ bỏ ngồi thiền định đi, đừng ngồi thiền định nữa. Khi mình cứ chánh niệm tỉnh giác cho cao đấy cái đã, rồi sau này chỉ cần ngồi buông ra, thư giãn buông xả để tâm nó nghỉ ngơi thì tự nhiên nó vô định liền. Mà cái định đó thì không sợ, cái định đó không bị kẹt. Ngay cả cái định đó mà nếu mà ham thích mà cứ lúc nào cũng buông ra để mà ngồi cho nó thoải mái là cũng bị kẹt. Mà phải là sử dụng cái giới định tuệ trong cái mà hoạt động hàng ngày là cái nó tốt nhất. Tức là cái tâm mình mà đã cảm thấy bên trong mà tương đối là yên rồi đó, thì mình nên hướng ra bên ngoài. Hướng ra bên ngoài trong thân thọ tâm pháp. Thực ra thân thọ tâm pháp cũng chưa phải bên ngoài, nhưng mà lấy cái thân thọ tâm pháp đó để mà làm những công việc. Bây giờ cứ làm công việc thì là nó sẽ thoát ra được liền. Có một khi mà thầy ra ngoài Hà Nội thầy giảng, có một cái bà nữa, bà tuổi đó, bà kể á, bà nghe thầy nói giảng á, thì bà mới về bà thực tập. Cái bà nữa là bà tham lắm, bà nghe nói cái hòa thượng nào đó dạy thiền là bà đi tới đó 5-7 năm lần á, mà cuối cùng không giải quyết được chuyện gì cả, mà cứ hành hết cái thiền này qua thiền khác đó mà về là không giải quyết được gì cả. Sau khi thầy nói là thôi bây giờ bỏ hết đi, về cứ nấu ăn thì biết mình đang nấu ăn, làm việc gì thì cứ làm việc đó để cho tâm nó cứ mở ra cái việc chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì bà về bà làm là hiệu quả liền lập tức.
Mà bà nói là cái hay ở cái chỗ là khi mình biết như vậy rồi á, cái tự nhiên nó phát sinh ra cái tâm từ tâm bi nữa. Thí dụ như là bà nói là hồi trước á, là bà cứ tới giờ của bà là phải ngồi thiền, cho nên á, hễ mà con cháu nó vô mà nó làm ồn là bà bực lắm. Kỳ này á, bà nấu ăn thì bà chánh niệm tỉnh giác, bà vẫn thấy thoải mái đàng hoàng. Bây giờ mấy đứa cháu nó mới dẫn bạn về nhà nó chơi đồ ôm sòm cũng không ảnh hưởng gì hết. Rồi bà mới là dọn cơm ra thì là bà lại tự nhiên là có cái tâm là à, thôi bây giờ để cho nó chơi, mình cứ dọn, mình cứ dọn cho nó ăn, kêu bạn bè gì vô ăn nữa, bà vẫn thấy hoan hỷ. À, thì cái trí tuệ nó sẽ là phát sinh ra từ bi. Khi mình không bị ràng buộc bởi cái gì cả, cái tâm mình sáng suốt thấy rõ mọi chuyện á, thì tự nhiên từ bi, tự nhiên cảm thông với mấy đứa cháu, chứ không còn la nữa. Ăn xong rồi cho chơi đi, có bạn thôi cho đi chơi đi. Rồi bà con bài hòa nói vậy đó, rồi bà con vua con rửa chén bát, con dọn dẹp rồi này kia, mà con thấy vui lắm, thấy vui lắm, thấy thoải mái. Mà cái gì mình làm mình cũng biết rõ ràng minh bạch. Hồi trước sao con còn tu thiền chừng nào cái tâm nó càng là sân chừng đó, mà nó lúc đó sao nó si mê thêm. Khổ một cái nỗi là đi một cái chỗ như vậy á, 5-3 năm mà cứ bỏ nhà mà đi, cứ bỏ nhà mà đi là hết cái chỗ này đến chỗ khác mà cứ lo đi như vậy. Cho nên á, nhiều khi chỉ cần mà không biết cách tu một cái là mất thời gian vô ích, mà lại là không lợi ích lợi lạc gì cho trong nhà, mà cho con cháu, cho nhiều người, chỉ để cho được cái lời cho mình thôi, thì như vậy nó vẫn bị tham sân si chi phối thôi. Thì cái cách mà hóa giải là bằng cách đó, tức là bây giờ ngưng hết mấy cái chuyện hành thiền nó đi, nhưng mà phải là dàn trải nó ra trong mọi chuyện để chánh niệm tỉnh giác là nó hết rồi.
Dạ, thưa thầy, con xin hỏi câu cuối cùng là nếu mà một người á nhờ thiền tịnh tâm tu á là có thuận lợi nhiều hơn một người mà thiền học hoặc là tịnh độ học không thầy, hay như là Phật
thì
không
có thầy? Cái này là tùy cái trình độ của mỗi người. Ví dụ như có người là họ tu tịnh độ trước, bởi vì tu tịnh độ là để cho cái tâm nó nhất niệm cái đã. Khi tâm nhất niệm rồi đó, thì khi đó mình mới bắt đầu là chuyện vừa tịnh vừa thiền. Nhưng mà khi thiền đến cái chỗ mà chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn rồi, tâm sáng suốt định định đông lành rồi, thì lúc đó bỏ luôn hết, chỉ còn tánh biết thấy pháp thôi, chỉ còn sáng suốt định tịnh đông lành là thiền rồi đó, chứ không có thiền gì nữa, cũng phải cần phải niệm gì nữa. Bởi vì là cái mục đích cuối cùng của tất cả những cái biện pháp đó là để trở lại cái tánh biết sáng suốt định định đông lành. Tịnh độ đó là gì, tại sao gọi là tịnh độ? Đông lành tức là thanh tịnh đó. Khi mà cái tâm mình nó đã là trong lành thanh tịnh rồi, tức là tịnh độ đó, tức là tùy cái tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tức là khi nào tâm mình tịnh tức là đó là tịnh độ. Thứ hai á, là định tĩnh. Định tĩnh ở đây có nghĩa tâm nó bất sinh, tâm vô sinh, tâm không sinh diệt. Định tĩnh tức là cái tâm không sinh diệt, tâm không sinh diệt và tâm sáng suốt. Cái tâm không sinh diệt đó gọi là vô lượng thọ, và cái tâm sáng suốt đó là gọi là vô lượng quang. Cho nên ấy, cái mà nói là tâm thanh tịnh, gọi tịnh độ và Phật vô lượng thọ vô lượng quang, hay là vô lượng thanh tịnh, tức là có ba cái yếu tố đó: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh tịnh. Thì tức là sáng suốt định tịnh tông lớn. Tức là nếu mà bây giờ mình đã đến cái tâm mà nó sáng suốt định tịnh tông lớn rồi, thì là nó đang thể hiện vô lượng thanh tịnh, vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái sáng suốt định tịnh trong lần đó mà đi đến chỗ mà tận cùng của sáng suốt định tịnh trong lần đó là thành Phật rồi, thì tức là vô lượng thanh tịnh, vô lượng thọ, vô lượng quang rồi. Cho nên là nếu mà bây giờ mình mà có thể là luôn luôn làm bất kỳ việc gì sáng suốt định tịnh trong lần đó, thì cái đó là cao nhất rồi đó. Còn nếu cái tâm mình mà còn ba cái tạp niệm, vọng niệm, thất niệm này á, thì Phật là tốt. Nhưng Phật để tôi dạy ba cái này đi cái đã. Còn khi nó dẹp đi hết được cái này rồi thì chánh niệm tỉnh giác tức là sáng suốt định tịnh đóng lên rồi. Chỉ thầy nhắc lại ba cái phương án mà thiền tông cũng vậy, mà thiền vipassana cũng vậy. À, thì ba cái phương án này này, tức là phương án thứ nhất là cái tự tánh giới định tuệ, tức là chỉ cần mình sáng suốt định tịnh đóng lên là được là hết rồi, không cần gì nữa. Nhưng mà nếu như mình cảm thấy rằng là chưa luôn luôn sáng suốt định tịnh đông lành được thì mình phải là thần đồng chú tâm quan sát. Thần đồng chú tâm quan sát mà tâm vẫn có thể là bị thất niệm vọng niệm tạp niệm xen vào thì lúc đó mình phải tinh tấn. Tinh tấn là để mà không chạy theo cái thất niệm vọng niệm đó. Khi mà không chạy theo rồi á thì tâm nó trở về với thực tại thì gọi là chánh niệm. Và trở lại với thực tại thì thấy rõ thực tại là tỉnh giác. Đó là ba cái phương án. Còn á, nếu như mà mình vẫn không làm được nữa, chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không được nữa thì mình phải niệm Phật, mình phải giữ giới luật, mình phải hành thiền tuệ theo các cái pháp môn thiền tuệ. Tức là cái đó là giới định tuệ chế định như ngày hôm qua thầy đã nói rồi đó. Còn ba cái phương án đó, nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ dễ dàng thần trọng chú tâm quan sát. Mà thần trọng chú tâm quan sát á, thì nó sẽ giúp cho mình sáng suốt định tịnh trong lành. Cứ ba cái phương án đó mà tùy duyên mà để mà thuần pháp. Ba cái phương án đó chính là ba phương án để thuần pháp. Thì bây giờ mình còn tùy duyên. Tùy duyên tức là sao? Khi mình nấu ăn thì mình thần trọng chú tâm quan sát trong nấu ăn, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong nấu ăn, hoặc là sáng suốt định tịnh trong nấu ăn, tùy theo cái tâm mình lúc đó. Như vậy tức là thiền tuệ đó. Mà thiền tông cũng vậy. Bởi vì khi Ngài Huệ Khả đến gặp Tổ Đạt Ma, Tổ Đạt Ma hỏi là người đến đây cầu gì? Nói là cái đoạn trước là khác, bây giờ bỏ cái đoạn trước, nói cái đoạn sau thôi. Nói là xin Tổ an cái tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói rằng là ngươi đưa cái tâm nó ta an cho. Tổ Huệ Khả đó mới là nhìn lại cái tâm mình. Khi nhìn lại cái tâm mình đó, thì không thấy cái tâm bất an đó đâu nữa. Cho nên nói mới nói là con thấy cái tâm bất an đó đâu nữa. Thì Tổ nói rằng là như vậy ta đã an cái tâm cho ngươi rồi đó. Thì á, thực ra đó nói như vậy là một cách nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì sao? Khi mình bất an mà mình khởi lên cái muốn là làm sao mà dẹp ăn, tức là tham sân xen vào rồi đó. Cho nên bây giờ Tổ Đạt Ma là muốn nói, thay vì nó nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì Tổ lại nói rằng là ngươi đưa cái tâm để ta ăn cho. Khi đưa tâm ăn cho thì ông phải quay lại để coi cái tâm đó đâu. Thì khi mà quay lại tức là tinh tấn, và quay lại trên cái tâm bất an đó tức là chánh niệm. Thì lúc chánh niệm á thì là cái tâm bất an nó không còn nữa, cho nên cái tâm nó sáng suốt, thấy rõ được cái chuyện tâm là không còn cái tâm bất an. Như vậy chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà cũng là thần đồng chú tâm quan sát luôn. Khi trở về đó là thần đồng chú tâm quan sát. Sau đó thì Tổ Huệ Khả mới là ngộ, cho nên mới là truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Khả là làm tổ thứ hai. Ngộ rồi là thôi, là được rồi, là mỗi người đi mỗi ngã chứ không có phải là làm gì hết đó. Là một thời gian sau thì là có cái nhân duyên hai thầy trò gặp lại, thì Tổ Đạt Ma mới hỏi Tổ Huệ Khả từ đó đến giờ ngươi làm gì. Tổ Huệ Khả mới nói rằng là bạch Tổ, từ đó đến giờ là con liệu liệu thường tri, tức là thường biết rõ ràng. Thường biết rõ ràng thì lấy cái gì mà biết rõ ràng? Là sáng suốt định tĩnh trong lãnh. Thì cái đó là thiền vipassana hay là thiền tông gì nó cũng nằm đó hết trơn, rõ ràng đó. Làm sao mà thường biết rõ ràng được? thì hoặc là thận trọng chú tâm quan sát, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là đến mức độ mà cao nhất, tức là sáng suốt định tịnh trong lánh. Lúc đó nó không có bản ngã tham sân si che lấp, thì thực tánh hiện ra, cho nên gọi là kiến tánh. Tức là thực tánh pháp hiện ra thì gọi là kiến tánh, nên cũng vậy thôi. Thì bên thiền Vipassana cũng vậy, ngay nơi thân thọ tâm pháp mỗi mỗi đều là thấy biết rõ ràng, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đó là thiền Vipassana. Thì giống nhau, thực ra là hai cái thiền đó là khác, là bởi vì sau này thì nó khác. Sau này là bởi vì nó sinh ra là mấy cái phái, phái Tào Đồng, phái Lâm Tế, phái Vân Môn, phái Quy Ngược, phái Pháp Nhãn. Cho nên là nhiều cái do cái xa tông phái đó, cho nên nó bắt đầu có biện pháp, tức là có cái biện pháp ví dụ như tham công án, hay là hét, hay là đánh, hay là cái gì gì đó, thì cái lúc đó nó trở thành là phương pháp rồi. Chứ còn cái thời mà từ tổ Đạt Ma cho đến lục tổ thì là hoàn toàn sử dụng cái mà sáng suốt định tịnh trong lành, thần đồng chú tâm quan sát và tinh tấn niệm tỉnh giác, chứ không có tham công án tăng người gì hết. Cho nên nó thông hết, nhất là thông giữa cái thiền Vipassana với thiền tông là thông nhau hết, không có phân biệt.
Kính bác thầy, cái này phân biệt cho tụi con biết là cái tri với cái thức với cái trí nó là như thế nào. Cái tri là mình thấy cái bông là mình biết đó là cái bông, còn thức là mình có cái tâm phân biệt dính vô, là mình có cái bản ngã đem vô đó. Rồi còn trí là nó trí nó có hai cái trí, là trí vô sư trí với cái hữu sư trí. Là cái hữu sư trí là cái trí của thế gian, là học hành thông minh sáng suốt, mà là trí thế gian. Còn cái vô sư trí là cái trí tuệ,
là tánh biết sáng suốt đó, định tịnh trong lành đó, là cái nó vô sư trí đó.
Phải không thầy?
Phải. Thì á, trong kinh Nguyên Thủy á, là chia ra làm nhiều cái tri. Ví dụ như á, cái tri mà bình thường của cái mắt tai mũi lưỡi thân, cho chưa có ý, mắt tai mũi lưỡi thân thôi á, thì cái đó nó mới là cái xúc tri, hay là giác tri. Giác đây là giác quan á, chẳng phải là giác ngộ mà giác quan đó, là cái giác tri hoặc là xúc tri. Đến cái thứ hai đó là tượng tri. Cái thứ nhất là xúc tri, cái thứ hai là tượng tri. Tượng tri thì bắt đầu là biết bằng cái khái niệm của tượng. Rồi cái thứ ba là thức tri. Thức tri tức là cái biết của cái kiến thức. Ý thức cũng là thuộc loại thức tri đó. Một cái nữa là linh tri. Linh tri tức là mình cảm nhận thôi, mình cảm nhận thôi, chứ còn ý thức thì mình không ý thức, nhưng mà lại là cảm nhận còn chính xác hơn cả ý thức được, chính xác hơn cả cái thức tri nữa. Đó là cái linh tri. Linh tri là cũng giống như là thần giáo cách cảm, hoặc là cái giác quan thứ sáu gì đó đại loại, tức là nó một cái cảm nhận, cái linh cảm. Rồi một cái thắng tri. Thắng tri là cái biết của những cái người mà có cái tâm thiền định đó, định mà an chỉ định đó. Thì cái đó là nó gọi là thắng tri. Rồi cái tuệ tri. Tuệ tri tức là cái biết của cái mà cái tánh biết sáng suốt định tịnh trong lành. Cái này là nó thuộc về vô sư trí. Còn cái thức tri đó mà đi đến cái chỗ đúng đúng đàng hoàng á, thì cái đó gọi là thụ đắc trí hay là hậu đắc trí. Cái mà gọi là hữu sư trí đó đó gọi là hậu đắc trí. Cái trí đó nó qua cái mà mình học hỏi này kia mà có được, chẳng phải là cái tánh biết cái sáng suốt định tịnh trong lành tưởng ra. Và cuối cùng đó là cái liệu tri. Liệu tri tức là người đã giác ngộ rồi đó, cái biết của cái người giác ngộ rồi đó, cái liệu tri đó. Nó có mấy cái tri như vậy đó. Thì trong đó đó, nó phân ra làm hai loại. Tức là một loại là còn hữu ngã, còn một loại là vô ngã. Còn gì nữa không? Hỏi gì nữa không? Cái biết của ý thức mà cũng là cái biết của kiến thức. Cái ý thức là nó nhiều loại lắm. Tức là từ cái ý thức này mà cái ý thức này nó hoàn toàn trong sáng thì gọi là tuệ tri. Cho nên mình không nói ý thức mà mình nói là kiến thức thì đúng hơn. nhưng mà nó là cũng là thuộc loại ý thức. Tức là như thế này, ý thức á, nó có thể là thức tri, có thể là tuệ tri, có thể là thắng tri, có thể là liệu tri, đều là ý thức hết.
Bạch thầy, con thấy có một vấn đề cũng thế giới cũng đang giải là từ hồi Phật Thích Ca thành tái hiện cho trong cõi Ta Bà để cứu khổ chúng sinh, nhưng mà trải qua hơn 2000 năm chúng sinh vẫn khổ, và con nghĩ sau này 100 năm, cả 1000 năm sau chúng sinh cũng vẫn khổ thầy.
Cái này thì lại là chưa nghe rõ cái bài thứ hai của thầy mà hôm thầy thuyết là nói về cái ý nghĩa của cuộc sống là cái khổ đó. Thực ra cái khổ, cái cõi Ta Bà này đó là không bao giờ hết khổ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cõi Ta Bà này là cái lò luyện để những người vào đó đó là phải luyện qua cái khổ này mà giác ngộ. Thì bây giờ nó hết khổ rồi lấy gì mà làm lò luyện được? Do đó đó, những người mà người ta giác ngộ từ cái lò luyện này đó thì ta đã giác ngộ, ta đi ta giải thoát rồi, bây giờ ta tự tại rồi. Còn chúng sanh nào mà còn khổ đó, tức là chúng sanh nó đang ở trong lò luyện, làm sao mà hết khổ được. Ví dụ như bây giờ cái chỗ mà đào tạo ra cái trường sĩ quan, ví dụ vậy đi, thì trong trường đào tạo đó là có rất nhiều cái khó khăn để cho người ta mới phải vượt qua để mới là trở thành một cái sĩ quan là có khả năng. Thế bây giờ là mình lại đi dẹp cái trường mà đào tạo nó đi á, dẹp hết mấy cái khó khăn nó đi đó, thì làm sao mà ta luyện thành sĩ quan được. Cho nên ấy, cái cõi này nó phải khổ như vậy để cho người ta giác ngộ, do đó không thể chấm dứt cái khổ này được. Nhưng mà chấm dứt là cái chấm dứt của cái khổ trong những người giác ngộ, chứ không phải là chấm dứt cái khổ giữa cuộc đời này.